Chương 553, thu xếp Ninh Trung Tắc. Chương 553, thu xếp Ninh Trung Tắc. Lệnh Hồ Sung từ nhỏ chính là cái cô nhi, là bị Nhạc Bất Quần thu dưỡng lớn lên, hắn đối với Hoa Sơn cảm tình mấy câu nói căn bản không nói được. Hắn đối với sư phụ sư nương cảm tình cái kia càng là khó có thể nhận dạng. Dù cho bây giờ Lệnh Hồ Sung có rất nhiều địa phương đều không ưa sư phụ hành động, chỉ cần không phải lấy tử tướng mức, hắn đều đồng ý chủ động thoái nhượng. Không vì cái gì khác, liền vì này hơn 10 năm qua công ơn nuôi dưỡng. Có thể hiện tại Nhạc Bất Quần làm tuyệt không có thể tha thứ sự. Yên tâm đi, ta tới nơi này chính là vì tác thành ngươi nguyện vọng. Nói, Dương Trần gọi hắn đi một bên trong rừng. Dương Minh, ngươi dự định làm sao cái giúp pháp? Ngươi mà khoanh chân ngồi tốt. Dương Trần cố ý bán một cái nút. Chờ Lệnh Hồ Sung ngồi vào chỗ của mình sau khi, Dương Trần sau lưng hắn đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Chờ chút bất luận phát sinh cái gì, ôm tâm thủ một, không muốn phân tâm. Lệnh Hồ Sung còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đột ngột thấy hai cổ nhiệt lưu đánh vào trong cơ thể. Này nhiệt lưu rất nóng rực, một mạch địa hướng về hắn trong đan điền xuyên. Lệnh Hồ Sung trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ, truyền công. Ở một ít đại môn phái, làm trưởng môn hoặc là trưởng lão gần đất xa trời lúc, thông thường đem suốt đời công lực chuyển cho hậu bối. Hắn quả thực là thụ sủng nhược kinh. Dương Trần vì giúp hắn thực hiện tâm nguyện, dĩ nhiên làm ra hy sinh lớn như thế. Nghĩ đến này, Lệnh Hồ Sung lại không dám lười biếng. Hắn lại như là một khối bọt biển, có thể hấp thu bao nhiêu chính là bao nhiêu. Lan tràn đi ra ngoài nội lực là khó tránh khỏi. Lan tràn bao nhiêu đều là đối với hắn một loại tổn thất. Lệnh Hồ Sung kỳ thực rất biết mình thiếu sót vị trí. Vậy thì là ở nội lực trên, dẫn đến hắn quá mức ỷ lại kiếm, nếu như trên tay không có kiếm, thực lực kia ít nhất phải đánh một nửa chiết khấu. Nội lực càng là mạnh, đối với hắn kiếm pháp tăng lên khẳng định là có trợ giúp. Chỉ chốc lát, Lệnh Hồ Sung liền cảm giác toàn thân không chỉ có nhiệt hải nở, cả người đều bốc lên khói trắng. Truyền công không như thế nào, hắn cái này tiếp thu một phương ngược lại trước tiên không chịu được. Liền như vậy ngẩng đầy, hắn bên thai rất nhanh cái gì đều không nghe thấy, tiến vào một cái cảnh giới vong ngã. Dương Trần rốt cục ngừng tay, chậm rãi triệt trường hít vài hơi thật sâu. Theo hắn đứng dậy, Lệnh Hồ Sung vẫn như cũ ở trạng thái nhập định bên trong, sắc mặt trong trắng lộ hồng, chóp mũi tràn đầy mồ hôi hột. Lệnh Hồ huynh, ta đi tiếp quá độc cô cầu bại tiền bối chôn thây địa phương, ngươi từ Phong Thanh Dương Phong tiền bối nơi đó khả năng chỉ biết được sự tình không nhiều, ta rồi cùng ngươi nói một chút. Hắn tỏa kia mộ kiếm, cùng với độc cô tiền bối tung hoành thiên hạ nửa năm sử dụng bốn cái kiếm. Liên Dương Trần từ lợi kiếm đến nhuyễn kiếm, trọng kiếm, cuối cùng đến không có kiếm. Lệnh Hồ Sung nhắm mắt nghe, đại được chấn động. Nghe tới không có kiếm thời điểm, hắn đỗng nhiên nghĩ đến Phong Thanh Dương tiền bối đã từng nói vô chiêu thắng hữu chiêu. Đỗng nhiên trong lúc đó liền nhiều hơn một loại hiểu ra. Dương Trần mặc kệ là truyền công, vẫn là nói lời nói này, đều lại đại trợ giúp Lệnh Hồ Sung tái tạo một cái càng hoàn mỹ chính mình. Lệnh Hồ Sung đột nhiên mở mắt, trong mắt một đạo tinh quang lấp lóe. Dương Minh, như vậy đại ân thật không biết nên làm gì báo đáp. Ngươi vì giúp ta, tự tổn năm thành công lực, đợi ta đạt thành mong muốn ngươi lại nghĩ cách thu hồi đi. Dương Trần cười khoát tay áo một cái. Không cần phải, thế gian từ đây có thêm một cái lãng tử kiếm hiệp trùng quy là việc tốt. Còn nữa, ngươi là độc cô tiền bối truyền nhân, người ta trong lúc đó cũng có thêm một tầng duyên phận. Nếu là ngươi nguyện ý nghe ta một lời, vậy thì mà ở chỗ này lưu lại 5 ngày chuyên tâm luyện kiếm, để Tạ Lãnh Thiền, Lâm Bình Chi bọn họ trước tiên đi báo thù đi. Lệnh Hồ Sung sững sờ, ta đã nghe nói, Tạ Lãnh Thiền triệu tập nhân thủ muốn tấn công Hoa Sơn. Không sai, cũng sắp đến, Tạ Lãnh Thiền đã thành người mù, lần này đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng mà nhìn bọn họ tạo hóa. Lệnh Hồ Sung không có hỏi kết quả gặp làm sao. Kỳ thực để hắn ở chỗ này chờ, tựa hồ đã cho thấy đối với bọn họ không thế nào xem trọng. Chờ sự tình chấm dứt sau ngươi đi thành Dương Châu một chuyến, ta chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi. Nói xong, Dương Trần xoay người đi tới. Hắn kỳ thực chỉ hao tổn 3/10 công lực, đủ để giúp Lệnh Hồ Sung bổ túc cuối cùng một khối thiếu sót. Sau khi rời đi, Dương Trần liền không còn quan tâm phái Hoa Sơn tình huống ở bên này. Hắn cưỡi ngựa một đường hướng về phía tây nam hướng về đi. Cứ thế mà đi thôi à, mấy ngày, đi đến một cái lâm giang xây lên trấn nhỏ. Trên sông rất nhiều đánh cá thuyền, Dương Trần dọc theo bên bờ tìm kiếm, rốt cục đi tới một cái mang đấu đồng thả câu nhân thân sau. Thật có nha hứng, này một thân nam nhân trang phục còn rất xem sự việc, không hẹn là có nữ hiệp khí chất người. Câu cá thân thể người run lên, đấu đồng dưới thì lại lộ ra một tấm trắng nõn mặt. Không phải người khác, chính là Ninh Trung Tắc. Dương Trần thành thạo địa ngồi vào bên người nàng đi. Ở ta đến trước, Lệnh Hồ Sung đã đến dưới chân Hoa Sơn một nơi trên trấn. Ninh Trung Tắc cử một tiếng. Không đợi rất lâu chứ? Đối phương thả xuống cá can, ngươi nói yên tĩnh khu vực, hiện tại mang ta đi đi. Ninh Trung Tắc từ nay về sau ở trên giang hồ coi như triệt để chết rồi. Đi. Ngươi rốt cục vẫn là đi ra bước đi này, ta cho rằng ngươi sẽ vì con gái lựa chọn chịu được đây. Hai người sau đó lên một cái thuyền, thuận giang nam dưới. Ninh Trung Tắc nhìn quần quận giang thủy, sâu xa nói, hắn nếu không là đem sự tình làm như vậy tuyệt, ta nhất định sẽ nhịn xuống đi, có thể hiện tại. Ta chết rồi, cũng coi như là thừa hắn ý. Dương Trần dẫn nàng đi địa phương ở đại lý. Hiếm thấy hắn mượn cơ hội này trở lại trốn cũ một chuyến. Sắp xếp cẩn thận nàng ở ngoài, thuận tiện cũng đi gặp mấy người. Đúng rồi, Linh San ngươi nhìn thấy nàng sao? Dương Trần lắc đầu một cái này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ an bài xong người đưa nàng nhận được thành Dương Châu, chờ Lệnh Hồ Sung xử lý Hoa Sơn sự tình trở lại, thì sẽ để bọn họ gặp lại, thuận tiện ta cũng sẽ nói cho bọn họ biết ngươi không chết sự tình. Vậy thì tốt, ngươi hiện tại bản lĩnh lớn, có thể uy hiếp ngươi người đã thật rất ít. Làm hai người đến đại lý, Dương Trần mang theo Ninh Trung Tắc đi tới Vô Lượng Sơn. Chỗ này vốn là Linh Thiếu Cung quản hạt dưới, hắn hiện tại nhưng là Linh Thiếu Cung chi chủ. Vì lẽ đó đưa nàng thu xếp ở chỗ này, phong cảnh tú lệ không người quấy rối. Thung Lũng còn có Đồng Mỗ cùng Lưu Thu Thủy ở ẩn cư. Phóng tầm mắt toàn bộ đại lý phòng trừng đều không có so với cái này càng an toàn địa phương. Dương Trần cùng Tư Không Huyền đánh thật bắt chuyện, đêm đó liền tại Vô Lượng cung bên trong ở lại. Đêm đó, Linh Trung Tắc Câu ngồi trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ lãnh nguyệt đờ ra. Nhân sinh tao ngộ lớn như vậy biến động, nàng rốt cục giải thoát rồi, có thể lại không khỏi cảm thấy cô đơn cô quạnh. Đang suy nghĩ ai đó, Dương Trần bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau. Linh Trung Tắc quay đầu lại nói, không nhịn được lại đang nghĩ tới đi đây, chỗ này rất tốt, ta rất hài lòng. Người tại đây trên đời còn có người thân, có con gái người, có Lệnh Hồ Sung, còn có ta. Hai người hai mắt nhìn nhau. Linh Trung Tắc bị xem túi đầu. Nàng phát hiện mình ở trước mặt đối phương đều là rụt rè. Chính mình không thể tả một mặt, yếu đuối một mặt, sở hữu bí mật đều bị một mình hắn nhìn thấy. Sự quan hệ giữa hai người đã nói không rõ ràng. Dương Trần chậm rãi nâng lên cằm của nàng, theo sát liền leo lên cái kia băng lạnh ngôi. Nhân sinh làm thỏa thích vui vẻ. Nếu nàng đã chết làm thả xuống sở hữu ràng buộc. Linh Trung Tắc tùy ý quần áo từng kiện bóc ra, cái gì đều mặc kệ. Chương 554, tân khí tượng, biến hóa lớn. Chương 554, tân khí tượng, biến hóa lớn. Dương Trần ở Vô Lượng cung ở 7 ngày, mỗi đêm đều là sung sướng như thần tiên. Đợi được ngày thứ 8, hắn vẫn không có để, ngược lại là Ninh Trung Tắc chủ động đưa ra hắn nên đi. Ngươi là cái người làm đại sự, không cần tại trên người ta lãng phí quá nhiều thời gian. Thay ta đi xem Hoa Sơn thế nào rồi. Được, rảnh rỗi ta sẽ trở lại thăm ngươi. Ninh Trung Tắc tiểu nữ nhân bình thường ừ một tiếng, đưa hắn một đường đến bên dưới ngọn núi. Hai người phất tay chia tay. Ninh Trung Tắc nhìn lại mấy ngày nay hoang đường, đổi làm là di vãng, nàng nhất định phải chửi mình không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, tự cam đoạ lạc. Có thể trải qua nhạc bất quần phản bội, chính mình quy củ nhiều năm như vậy lại đổi lấy cái gì đây? Ngược lại nàng đã là cái đã chết người, còn quản những người quy tắc làm cái gì? Rời đi Vô Lượng sân sau, Dương Trần trực tiếp đi đến Vạn Kiếp Cốc. Một đường xe nhẹ chạy đường quen, mới từ vào miệng, lối vào đi vào Dương Trần liền nghe đến bên trong có thiếu nam thiếu nữ đàm tiếu thanh. Định Thần nhìn lại là Đoàn Dự cùng Trung Linh hai huynh muội này, mà Đoàn Dự bên người còn có một vị dáng người thức tha khí chất trang nhã giai nhân, hình dạng có mấy phần để hắn liên tưởng đến Lý Thu Thủy. Hóa ra là Đoàn Dự đại hôn sau khi, còn chưa tới bái kiến quá hai vị trưởng bối. Hơn nữa Trung Linh đã lâu chưa thấy mẫu thân trong đầu nghĩ, liền giật dây ca ca mang theo tẩu tử đến Vạn Kiếp Cốc đi một chuyến đi. Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo chính đang đưa bọn họ. Mấy người vừa nói vừa cười. Cam Bảo Bảo còn không quên nhắc nhở Đoàn Dự, "Thế tử, ngươi có thể nhiều cho Linh Nhi nha đầu này trên điểm tâm, lại quá mấy năm nàng cũng đến đàm hôn luận gả tuổi, tìm kiếm người tốt nhà liền nhanh lên một chút gả cho." "Nương, người ta còn nhỏ đây, không muốn gả người." "Tiểu ngươi nào, ngươi qua là yêu thích Đoàn công tử, nhưng hắn là ca ca ngươi. Ngươi đến cùng thích gì dạng?" Trung Linh ngửa cổ, thở dài, "Ta rất hâm mộ một tỷ tỷ. Nàng làm sao liền có thể như vậy nhanh liền tìm đến như ý lang quân đây?" Tần Hồng Miên cười nói, "Ngươi nha đầu này cũng đừng nằm mơ. Dương Trần là rồng trong loài người, hắn lợi hại bao nhiêu, trên giang hồ mỗi người đều biết, ta càng là linh giáo qua." Cam Bảo Bảo kỳ thực muốn nói nàng cũng từng được linh giáo. Đoàn Dự sờ sờ Trung Linh đầu nhỏ, "Hảo muội muội, Dương công tử nhân vật như vậy trên đời này là tìm không ra người thứ hai đến rồi, có điều ngươi cũng không cần gấp, xem vừa mắt nhất kiến trung tình chính là chuyện trong nháy mắt, lại như ta gặp phải thanh lộ." Trung Linh ăn đầy miệng chó tốt lương, cũng chỉ có ước ao đấu kỵ phần. "Chúc mừng a, thời gian xung đột rượu mừng không có thể uống tiến lên. Đoàn công tử thật đúng là chuyện tốt liên tục, cưới vợ tuyệt sắc giai nhân, này nước đại lý vương vị phòng trừng cũng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ rơi vào người trên đầu." Đoàn Dự, Trung Linh bọn người không phát hiện có người vào cốc, chỉ thấy Dương Trần đang từ trong rừng đi ra. Muốn nói người cao hứng nhất thuộc về Tần Hồng Miên cùng Cam Bảo Bảo, là Dương đại ca. "Nương, ngươi như thế kích động làm cái gì?" Trung Linh cũng rõ. Cam Bảo Bảo sáng giọng, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, đối với Đoàn gia lớn bao nhiêu ân tình, còn cần ta nhắc nhở sao?" Một phen đơn giản hàn huyên. Đoàn Dự luôn mãi xin mời Dương Trần rảnh rỗi đi làm khách, hắn trước mắt là không rảnh, chỉ có thể ngày khác, phân biệt lúc, Dương Trần đưa Đoàn Dự một cái Phật xuyến, cũng là từ Nguyên Thủy Vân nơi đó thu được đến. Đoàn Dự từ nhỏ không thích võ công, yêu thích học Phật. "Nhìn ngươi sau đó cần cù chăm chỉ, vâng theo bản tâm, làm cái người người ca tụng hảo hoàng đế." Đoàn Dự vừa cao hứng lại buồn phiền. Người khác đối với làm hoàng đế chuyện này vô cùng si mê, đều điên cuồng. Lại như là vẫn muốn phục hưng đại yến mộ dung phục. Nhưng hắn, nhưng đối với hoàng đế cũng không bao lớn hứng thú. Đoàn Dự ba người đi rồi, Dương Trần cùng Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo ở trong cốc cùng mấy ngày, tất cả đều không nói bên trong. Tháng ngày quá khoái hoạt quá thích ý, liền sẽ có vẻ thời gian quá thật nhanh. Cho nên khi hắn rời đi đại lý, lại lần nữa trở về chung với lúc, rất nhiều chuyện đã có kết quả, không cần đặc biệt đi hỏi thăm, bởi vì trên giang hồ cũng sớm đã truyền khắp. Phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền chết trận, cùng Lâm Bình Chi đồng thời đều là chết ở Hoa Sơn Tư Quá Nhai trong động. Bọn họ nỗ lực ở Hắc Ám hang động đánh giết Nhạc Bất Quần, kết quả lại bị giết ngược lại. Nhạc Bất Quần tu luyện ma công nghe đồn không phải không có lượng mà lại có khói. Hắn trong trận chiến này lấy ra Thiên Địa Giao Trinh Âm Dương Đại Bi Phú trên võ công. Có người nói có sách này tàn bản bị người ở trong quan tài đào ra, ban đầu là ở một cái không biết hàng kẻ trộm mộ trên tay. Sau đó nhiều lần trăn trọc, ai tiếp nhận ai liền sẽ bỏ mệnh. Sau đó không biết tung tích. Vốn tưởng rằng Nhạc Bất Quần diệt trừ kinh địch, thành tựu minh chủ có thể mang phân liệt thế lực khắp nơi một lần nữa tụ lại lên. Nhưng mà sự tình biến đổi bất ngờ. Phái Hàng Sơn Lệnh Hồ Sung đống nhiên cũng xuất hiện ở Hoa Sơn. Ở đỉnh Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần phát sinh một hồi đại chiến. Chính đang cực thịnh trạng thái Nhạc Bất Quần, trung binh là thua ở Độc Cô Cựu Kiếm bên dưới, bị một kiếm xuyên tim rơi xuống vạn trượng vách núi. mà lệnh Hồ Sung kéo một thân thương rời đi. Sau 3 ngày, cái này lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu liên minh tuyên cáo tan rã. Phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại cái thứ nhất đứng ra, cho thấy từ nay về sau đều sẽ không lại có thêm Ngũ Nhạc Kiếm Minh hoặc là Tân Liên Minh. Phái Hành Sơn đem cùng Võ Đàng, Thiếu Lâm như thế, không cùng bất kỳ thế lực liên hợp. Không lâu sau đó Nhạc Bất Quần các loại bê bối lục tục bị tuôn ra, như đánh cắp Lâm gia tịch tà kiếm phổ, vì luyện công càng không tiếc vùng kiếm tự cung. Lại như thế hắn giữa đường phục kích giết chết Hàng Sơn trưởng môn Định Nhàn sư thái, vu oan giá họa cho Tả Lãnh Thiền. Chỉ vì Định Nhàn sư thái phản đối liên minh đề nghị, mà Nhạc Bất Quần đã sớm muốn lấy đại Tả Lãnh Thiền đi làm người minh chủ này. Vì lẽ đó không phải giết không thể. Phái Hoa Sơn lập tức tao ngộ đến trước nay chưa từng có đả kích, danh tiếng cũng thuận theo xuống dốc không phanh. Đối mặt không người nối nghiệp quân cảnh, mà lệnh Hồ Sung nhất chiến thành danh. Nhưng hắn cách làm lại lần nữa khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Theo liên minh đổ nát, lệnh Hồ Sung trở về Hàng Sơn sau khi, ngay lập tức liền tuyên bố từ nhậm trưởng môn tin tức. Chuyện này quá mức đột nhiên, để phái Hàng Sơn nội bộ đều chấn động không ngớt, không hề chuẩn bị. Định Giật sư thái khẩn cấp tìm đến các trưởng lão khác thương lượng. Kết quả là, lệnh Hồ Sung từ nhậm ngày thứ 3, phái Hàng Sơn liền đối với ở ngoài tuyên bố tân một đời trưởng môn ứng cử viên. Cũng là cái phi thường làm người cảm thấy bất ngờ người được tuyển. Trưởng môn dĩ nhiên là từ trong các đệ tử chọn lựa ra, chính là Nghi Lâm. Khắp nơi cũng cảm thấy không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại Hàng Sơn không còn lệnh Hồ Sung, sau lưng không phải còn có Thiên Minh mà. Khoảng thời gian này rất nhiều lâu năm môn phái đều ở một lần nữa để cử trưởng môn. Xem Tung Sơn, phái Thanh Thành. Nghe nói phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại cũng đang suy nghĩ thoái ẩn. Hắn thường theo người cảm thán, chỉ có ngắn gọn một câu nói, thời đại thay đổi. Thâm ý trong đó, tự mình bình luận. Theo lấy Nhạc Bất Quần cầm đầu chính đạo liên minh tan rã, Thiên Minh sắp sửa nhất thống võ lâm tiếng hô càng ngày càng cao. Âm mưu luận cũng là tầng tầng lớp lớp. Mà tại đây cái mấu chốt trên, Thiện Thượng phạt ác nhị sứ tái xuất giang hồ tin tức dường như một cái sấm nổ, bao phủ tứ phương. Lục tục đã có phái Tuyết Sơn, phái Côn Lôn, trường Nhạc Bang chờ thu được thưởng thiện phạt tác lệnh. Trong lúc nhất thời rạo lòng người hoảng sợ. Chương 555, hiệp khách đạo xin mời. Chương 555, hiệp khách đạo xin mời. Trên giang hồ dồn dập hỗn loạn tin tức quá nhiều. Rất nhiều người đều sợ hãi gặp phải thưởng thiện phạt ác nhị sứ. Thậm chí hiệu triệu những môn phái khác liên hợp lại, đồng thời đối kháng thần bí hiệp khách đạo thế lực. Dương Trần chính là tại đây một loại lộ ra ngột ngạt không khí sốt sáng dưới, một người một ngựa trở về Dương Châu. Hôm nay tới nơi này vẫn là như ngày xưa như thế phồn hoa. Dương Trần vừa về tới nơi ở, tắm rửa thay y phục xong, A Bích liền đến. Dương đại ca, ngươi có thể coi là trở về, Nhạc cô nương có thể vẫn vội vã muốn gặp ngươi đây. Ngươi ở đâu bên trong? Dương Trần hỏi. Nàng đến thời điểm tâm tình suy sụp, chỉ muốn một người yên lặng một chút, vì lẽ đó ta liền mặt khác thu xếp nơi ở, ngay ở con đường này cuối cùng một nơi tòa nhà, Vương cô nương đã sớm mua xuống đến rồi. Lệnh Hồ Sung tới sao? Dương Trần này liền quá khứ. Hai ngày trước vừa tới. Dương Trần nhếch miệng nở nụ cười, hắn từ nhậm trưởng môn sau khi, động tác còn rất nhanh. Làm hai người đến chỗ tòa nhà kia. Nhạc Linh San cùng Lệnh Hồ Sung nghe được động tĩnh lập tức từ trong nhà chạy bộ ra. Ta sư nương, nàng có thể. Cũng còn tốt. Lệnh Hồ Sung vội vã không nhịn nổi địa hỏi. Người ở Đại Lý Vô Lượng Sơn, các ngươi rảnh rỗi có thể quá khứ nhìn một chút nàng, nhưng ở trên giang hồ liền không nên nhắc lại cùng chuyện của nàng. Linh Nữ Hiệp Nguyên Văn là nói, coi như là nàng chết rồi. Nhạc Linh San lại kích động vừa nghi hoặc. Dương đại ca, mẹ ta vì sao lại cùng ngươi cùng một khối? Dương Trần cũng không thể nói thật, liền thuận miệng qua loa lấy lệ nói, mẹ ngươi nghĩ đến giả chết thoát thân này một chiều thời điểm, lo lắng ngươi không ai chăm sóc, vì lẽ đó bí mật viết một phong tin cho ta. Ta đương nhiên là có thể giúp liền rút, yên tâm đi, tinh thần của nàng trạng thái rất tốt. Lệnh Hồ Sung cả kinh. Nói như vậy, sư nương là có ý định để ta diệt trừ Nhạc. Nghĩ đến sư muội ở chỗ này, như thế nào đi nữa nói Nhạc Bất Quần cũng là nàng cha đẻ. Hai người gặp mặt sau khi, cũng đều lặng thinh không đề cập tới việc này. Vâng, chính là như ngươi suy nghĩ như vậy. Lệnh Hồ Sung trong lòng đau xót. Im lặng một lát sau, hắn giơ tay lên ánh mắt lại khôi phục ngày xưa lười biếng. Nếu ngươi đến rồi, ta cũng nên đi rồi. Đại sư Minh. Nhạc Linh San đau lòng nói. Tiểu sư muội, ta đã mất hứng trên giang hồ đánh đánh giết giết, bây giờ cũng không là người của phái Hoa Sơn, cũng không phải phái Hàng Sơn người, không môn không phái một thân nhẹ. Tương lai còn dài, ta muốn đi rộng lớn tiên địa đi tới. Đi đâu? Ngươi lúc nào trở về? Nhạc Linh San không nhịn được hỏi. Khó nói, thiên hạ to lớn, luôn có ta Lệnh Hồ Sung đất dung thân. Các địa phương rượu ngon ta còn không thưởng thức đến đây, ta dự định trước tiên đi Độc Cô Tiền Bối An Táng Kiếm Cốc nhìn một chút, sau này còn gặp lại. Đại sư Minh, ta không nỡ ngươi. Nhạc Linh San nhào tới trong lồng ngực của hắn khóc lên. Lệnh Hồ Sung ánh mắt sáng quắc mà nhìn Dương Trần. Sau đó có thể muốn thay ta chăm sóc tốt nàng, nếu như ngươi dám bắt nạt nàng lời nói, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Dương Trần cười ha ha, ta cũng không có gì hay đưa cho ngươi, sẽ đưa điểm thực tế nhất tối tục đồ vật đi. Dương Trần nói để A Bích đem lễ vật dâng, không phải người khác, là một đại bao bạch hoa hoa bạc. Dùng tiết kiệm chút, những bạc này nhường ngươi uống 2 năm rượu nên được rồi, không cho khách khí với ta, đều là ta từ người khác nơi đó đem ra tiền tham ô. Lệnh Hồ Sung cũng không khách khí, một cái tiếp nhận, xài bước ra ngoài. Hắn không lý do nghĩ đến một câu không biết từ đâu nghe tới thơ, chính làm nổi bật thời khắc bây giờ tâm cảnh. Lệnh Hồ Sung bật thốt lên ngâm nói, người sống một đời không gọi ý, minh triều tỏa ra làm thuyền con, vị này giang hồ lãng tử cũng phải thoát ẩn. Từ hắn đi ra cửa một khắc đó, Dương Trần liền nhìn thấy vị này khí vận chi tử kết cục. Hắn tuy rằng không có ôm đến mỹ nhân uy, nhưng không bị ràng buộc, Dương danh giang hồ ở cao điểm lui ra đến, công thành lui thân cũng xem là tốt. Nghỉ ngơi một ngày sau, một phần phân gấp tin đưa đến trong tay. Lý Mạc Sầu ở gấp triệu hắn trở lại. Dương Trần liền dẫn Nhạc Linh San đi đến Trung Nam Sơn. Lên núi cái kia một ngày, vừa lên đến hắn còn tưởng rằng ngày hôm nay có cái gì thịnh hội muốn tổ chức. Thiên Minh giới khắp nơi trưởng môn tất cả đều đến. Bao quát ở Thiên Sơn Linh Thiếu Cung Triệu Mẫn cũng ở nhìn thấy Nhạc Linh San cũng ở, những người khác cũng đều biết gần nhất Hoa Sơn chuyện đã xảy ra. Mọi người rời bước đến Trùng Dương Cung bên trong. Liền Mã Ngọc cũng lộ diện. Cựu Thiên nhận thẳng thắn thoải mái nói, thưởng thiện phạt ác lại đang giang hồ xuất hiện, ngươi dù sao cũng nên nghe nói chứ. Phái Tuyết Sơn Bạch Tự Tại đã được mời lên đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp. Ngoài ra còn có phái Côn Lôn Hà Thái Sung vợ chồng, không động phái mấy vị trưởng lão, dựa theo cái này xu thế, xin mời chúng ta việc này cũng chạy không thoát. Hắn nói là một cái chặt đầu thủ thế. Nếu ta nói, chúng ta thẳng thắn hoặc là không làm, trực tiếp đem thưởng thiện phạt ác nhị sứ cho làm, cùng cái kia hiệp khách đảo người làm một bộ lớn. Làm việc thắng, chúng ta Thiên Minh tất nhiên chính là trên giang hồ đệ nhất thế lực, làm không thắng còn có thể đoàn kết thế lực khắp nơi, lúc này dù sao cũng nên có cái dẫn đầu không phải. Xem tất cả mọi người rất căng trương, giữ bụi ngựa đầu cười ha ha. Người cười cái gì? Lên đảo uống cháo mồng 8 tháng chạm cũng không dám sao. Ta xem đây là việc tốt. Yên tâm đi, không quá to lớn nguy hiểm, nếu là muốn mời các ngươi cứ việc đáp ứng chính là. Lý Mạc Sầu không hiểu nói, ngươi sao dám như vậy chắc chắc. Ha ha, ta đã sớm sớm cùng cái kia nhị sứ từng gặp mặt, các ngươi nếu là tin ta liền nghe theo. Chuyện này, Gia Luật Đề, Cựu Thiên Nhận, Chu Chỉ Nhược mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều chuẩn bị kỹ càng sắp đại chiến một hồi, không nghĩ đến càng sẽ là này kết quả. Được rồi, đều tản đi. Cái kia hiệp khách đảo trên có long, một hai vị đảo chủ đều là chỉ đứng sau võ đang trường chân nhân tồn tại, ta đã sớm muốn gặp gỡ một lần. Mọi người thần sắc phức tạp, có điều cũng hiểu rõ một chuyện, Dương Trần đối với hiệp khách đảo lý giải muốn vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Thậm chí ngay cả này thần bí thế lực đầu lĩnh đều biết, trên giang hồ có thể đều không có long, một đảo chủ bất kỳ tin tức gì. Chỉ vì phàm là được mời trên hiệp khách đảo người, sẽ không có một cái đã trở lại. Vì lẽ đó mỗi người đều sợ. Mặt khác thiện thượng phản tác võ công vô cùng tuyệt vời, có thể hai vị tuyên xưng ở trên đảo, bọn họ cũng chỉ có thể coi là trung hạ hàng ngũ. Khắp nơi tản đi sau, Dương Trần liền ở Hoạt Tử Nhân Mộ an ổn để ở không tới 7 ngày, cái bang bên kia chuyển đến tin tức, Thưởng Thiện Phạt Ác xuất hiện ở Lạc Dương, Gia Luật Tề đã nhận Thưởng Thiện Phạt Ác lệnh. Sau 9 ngày, Thiết trưởng bang Cửu Thiên nhận cũng nhận. Nga Mi đúng là không đi. Phòng trừng Chu Chỉ Nhược còn quá non, năng lực không đủ. Sau khi Di Hoa Cung cũng chịu đến xin mời. Yêu Nguyệt vẫn đúng là rất muốn đi mở mang kiến thức. Một ngày này Dương Trần còn ở giấc ngủ trưa, Tiểu Chiêu cùng một huyện thanh hoang mang hoảng loạn chạy tới. Dương đại ca, cái kia Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ đến Trung Nam Sơn dưới chân. Nghe nói như thế, Dương Trần một hồi ngồi dậy, quay về ngủ gật thần điêu nợ nụ cười. Điêu Minh, ta nói cái gì tới, tính toán một chút thời gian nên cũng gần như, đem khách mời mời đi theo đi. Ta có thể vẫn luôn đang đợi bọn họ đây. Chương 556, cháo mồng 8 tháng chạp. Chương 556, cháo mồng 8 tháng chạp. Rất nhanh Thưởng Thiện Phạt Ác nhị sứ liền đến, bị trực tiếp dẫn đi đến trong mộ cổ. Dùng tên giả Trương Tam người vừa nhìn thấy Dương Trần liền chắc tay, ai nha, đêm đó ở bên trong thung lũng gặp gỡ, nhân huynh muốn thảo mấy cái uống rượu. Không nghĩ tới là đại danh đỉnh đỉnh Dương đại hiệp, không thể đúng lúc nhận ra, thẹn thùng xấu hổ. Dương Trần vẫy tay, để Tiểu Chiêu cũng chuẩn bị rượu ngon. Trương Minh nói gì vậy, hai người các ngươi cũng là mới từ hiệp khách đảo đi ra, này võ lâm a 10 năm chính là một cái biến hóa, cũng là một cái thời đại mới, hai vị cũng có 10 năm không đi ra. Hai người cũng không khách khí, trẻ chén lên. Lý Tứ lau miệng tiếp tục nói, thật muốn luận động thủ lên, phái cổ mộ có ba đại cao thủ, lấy ngươi là nhất. Trước tiên không nói khiêu chiến ngươi, chính là hai người khác, chúng ta cũng chưa chắc được nổi. Xin mời các hạ cùng Lý trưởng môn trên hiệp khách đảo uống cháo mồng 8 tháng chạp, là đảo chủ chân tâm thực lòng mời, cũng không nửa điểm ác ý, có thể ngoại giới đều là gặp sai ý tứ, tính xin cần phải thương quang. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi, cháo mồng 8 tháng chạp nhưng là thứ tốt. Trương Tam cùng Lý Tứ đúng rồi vừa mắt thần, âm thầm khiếp sợ. Cháo mồng 8 tháng chạp đúng là vật đại bổ, căn bản không giống trên giang hồ truyền ra tựa hồ là xuyên tràng độc dược, ai uống ai phải chết. Bọn họ đã đi qua cái bang cùng tiết trưởng bang. Từ Gia Luật Tề cùng Cựu Thiên nhận nơi đó đã nói tới ý tứ, vậy thì là Thiên Minh đối với đi hiệp khách đảo chuyện này cũng không bài xích. Mà lần này đến, Long Mục đảo chủ dặn dò nhất định phải mời đến đương đại thiên tư cao nhất mấy người trẻ tuổi. Hai người tham viếng chung quanh, sưu tập gần 10 năm qua giang hồ đại sự. Phát hiện 2 năm qua mới là màn kịch quan trọng, mà nổi danh nhất người kia chính là phái cổ mộ Dương Trần. Có bao nhiêu làm người nghe kinh hãi cao thủ đều trở thành hắn đá cây chân. Dương đại hiệp quả nhiên là người thông khoái, cái kia này khiến kính xin đỡ lấy giữ gìn kỹ, chờ thời gian vừa đến thì sẽ có thuyền tới tiếp. Trương Tam lấy ra 2 viên thưởng thiện phạt tác lệnh. Dương Trần cười hỏi, ta nhiều mang mấy người có được hay không? Hai người sững sờ. Lẽ ra không đủ tư cách đi không được, nhưng hắn mặt mũi quá to lớn, không thể không cho. Như vậy đi, Dương đại hiệp có thể mặt khác lại mang 3 người, chúng ta liền không chuyên môn ghi lại ở trong danh sách. Đa tạ. Thưởng thiện phạt ác nhị sứ uống rượu xong, liền ôm quyền liền đi. Tất cả phát sinh đều rất nhanh. Cho tới Lý Mạc Sầu biết được, đi tới nhìn một chút chỉ nhìn thấy 2 viên thưởng thiện phạt tác lệnh. Ngươi còn chuẩn bị mang ai đi? Thật nhiều người náo nhiệt, liền các sư muội được rồi. Lý Mạc Sầu không nhịn được trợn mắt khinh bỉ. Người người tránh không kịp sự tình, có thể đến trong miệng hắn ngược lại như là đi cảnh điểm ngắm cảnh, quá sang bậy. Phái cổ mộ Dương Trần cùng Lý Mạc Sầu cũng phải trên hiệp khách đảo. Tin tức này một truyền đến, lập tức náo động võ lâm. Rất nhiều người sau lưng ước gì Thiên Minh suy sụp đây. Kết quả Thiên Minh bên trong nhiều cái thế lực trưởng môn cũng phải đi hiệp khách đảo, này không bất việc mà. không ít người nhạc phòng trường đêm đó đến đốt nhang chúc mừng. Nhiều người thiên minh lại hung hăng, lúc này gặp phải hiệp khách đảo thứ khổng lồ này, vẫn phải là dựa vào khủng bố hiệp khách đảo mới đánh bại phục được. Chuyện này sắp trở thành võ lâm một lần tân đại thanh tẩy. Vì lẽ đó rất nhiều người đều chờ đợi, chỉ cần không bị thưởng thiện phạt ác nhị sứ nhìn chằm chằm, chờ nhóm người này trở thành háo tài biến mất sau khi võ lâm gặp có quá nhiều lợi ích có thể tranh đoạt. Kết quả là làm lục tục tuân gia bị xin mời lên đảo người và thế lực lúc tiếng kêu rên một mảnh, mà làm người cảm thấy bất ngờ chính là Nhật Nguyệt thần giáo lại bị bài trừ ở bên ngoài. Cũng có nói thưởng thiện phạt ác nhị sứ bị Nhậm Ngã Hành đánh chạy. Bởi vì hai người này xuất hiện, võ lâm cục diện hỗn loạn lập tức khôi phục yên tĩnh. Mọi người đều đang đợi những người này lên đảo, sau đó liền cũng lại không về được. Chờ đợi khoảng thời gian này, nhận được thưởng thiện phạt ác lệnh người, có đang bắt hẹp thời gian cùng người yêu cùng cuối cùng thời gian, có sớm liền đặt được rồi quan tài, bàn giao hậu sự, ngày qua ngày ngồi chờ chết. Có mãnh luyện võ công, chuẩn bị đến hiệp khách đảo trên buông tay một kích. Như vậy Dương Trần trong khoảng thời gian này làm gì chứ? Không ngoài là mỗi ngày để lung lưu điểu, lộng ngọc thổi tiêu. Ban ngày bận điệu, buổi tối càng bận điệu. Làm sao khoái hoạt làm sao đến? Cuộc sống ngày ngày trôi qua, một ngày kia vẫn là đến. Dương Trần mặt khác kêu lên một quyển thanh, Tiểu Chiêu cùng Mộ Dung Cửu lên thuyền địa phương tụ tập rất nhiều người. Không ít môn phái người đều ở đưa tiễn, có vẻ bốn phía ầm ầm. Nhìn thấy Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng ở, người chung quanh đều tránh rất xa. Dương Trần đơn giản quá khứ hỏi thăm một chút. Sau khi lên thuyền, hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Thì như Đại Luân Minh Vương Cưu Ma Chí, không nghĩ đến hắn cũng bị xin mời, là chủ động muốn tới. Đi tới Miêu Cương trở thành chúa tể một phương Lam Hạt Tử cũng ở, chớ đừng nói chi là phái Hành Sơn trưởng môn Mạc Đại Tiên Sinh. Trên thuyền người cầm lái cùng đầu bếp đều là hiệp khách đảo đến. Được mời người đã nhìn ra, những người này mỗi cái thâm tàng bất lộ, dù cho là một cái đầu bếp đều không thể khinh thường. Vừa lên thuyền đều trở nên vô cùng thành thật. Trong lòng âm thầm than thở vẫn là hiệp khách đảo phô trương rất lớn. Một cái đầu bếp so với Trung Nguyên môn phái trưởng môn đều lợi hại, đây cũng quá hù dọa. Đối với ra biển chuyện này, Dương Trần không thể quen thuộc hơn được, trước đây không lâu mới từ đảo rơi trở về. Trên biển sóng gió tuy lớn, nhưng cũng không phải là có bất cứ chuyện gì phát sinh. Một cả chiếc thuyền đều là cao thủ, ai dám gây sự a? Trên biển chạy nhiều ngày sau, mọi người rốt cục đến thần bí hiệp khách đảo. Vừa bước lục hòn đảo sau, mọi người liền bị thống nhất mang hướng về đại điện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Dương Trần phảng phất thành mọi người đại biểu. Hắn nói đánh là đánh, nói ăn cơm liền ăn cơm. Mọi người là đem sống sót trở lại hy vọng tất cả đều ký thác ở trên người hắn. Sau khi đi vào, mỗi người đều có cái chuyên môn vị trí. Trương Tam Lý Tứ lôi vài câu hoang nên lời nói, nói cháo mồng 8 tháng chạp đã chuẩn bị kỹ càng, vậy thì lập tức đoan lại đây. Hiệp khách đảo trên Long Mục đảo chủ cũng rất nhanh hiện thân. Nhìn tứ mi thiện mục, có thể mọi người chỉ cảm thấy đều là biểu tượng, bất cứ lúc nào đều muốn trở mặt. Yêu Nguyệt vốn còn muốn cho hiệp khách đảo một phương thế lực người đến cái hạ mã uy. Nhìn thấy Long Mục đảo chủ sau khi, lập tức liền thành thật. Hai người này so với chính mình tới nói, chắc chắn mạnh hơn. Hơn nữa hiệp khách đảo đảo dân khổng lồ, mỗi một cái võ công đều không tầm thường, thật làm căng bọn họ chút người này câu nào người ta đánh. Nàng nhìn lướt qua phía trước ngồi Dương Trần, đúng là khí định tần nhàn, thong dong vô cùng. "Tỷ tỷ, ngươi nói nơi này đến cùng có lý lẽ gì? Cái kia cháo mồng 8 tháng chạp có thể uống hay không?" Liên Tinh thấp giọng hỏi. "Ta cũng nhìn không ra, đi một bước xem một bước đi, nếu là thật đánh tới đến, chúng ta chỉ cần theo Dương Trần đi là được." "Ừm, ta cũng tin tưởng hắn." Rất nhanh cháo mồng 8 tháng chạp bưng lên. Mọi người vừa nhìn sắc mặt đều rất âm trầm, không ai dám chạm. Chỉ vì này cháo thể hiện màu xanh biếc, như bích lân giống như hiện ra u quang. Liên kẻ ngu si cũng có thể thấy, chính kinh cháo mồng 8 tháng chạm không phải dáng dấp như vậy. Tất nhiên là có vấn đề lớn. Đây là đầu độc chứ? Long đảo chủ đưa ra hai tay, nóng bỏng nói, chư vị lặn lội đường xa đến đó, chuẩn bị nho nhỏ lễ mọn không được kinh ý, có thể uống nhiều mấy bát nhất định phải kiên trì, cơ hội hiếm có. Chương 557, Thái Huyền Kinh. Chương 557, Thái Huyền Kinh. Lời này nghe vào trong thai mọi người, cảm giác càng như là đang đe dọa bức bách. Cũng không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thật giống là đang nói cái này. Nếu không uống, lại chờ thế nào? Một cái lưng hùm vai gấu đại hán lúc này vỗ bàn. Long đảo chủ cười ha ha, chư vị đường xa mà tới là khách, ta đương nhiên muốn chuẩn bị đồ tốt nhất chiêu đãi. Như khách mời đối với này cháo mồng 8 tháng chạp không hài lòng lời nói, mà ở đây an toàn chính là, lại có gì có thể ép buộc người khác. Câu trả lời này để chuẩn bị làm một vố lớn một đám người, dường như nắm đấm đánh vào cây bông trên. Như thế nào cùng nghĩ tới không giống chứ? Thằng đốc. Dương Trần cười to đã bưng lên đựng đầy cháo mồng 8 tháng chạp bát. Ta sáng sớm liền không ăn cơm, không cái bụng chuyên môn chờ hiệp khách đảo trên cháo mồng 8 tháng chạp, Long Mục hai vị đảo chủ nhọc lòng, ta liền không khách khí rồi. Một bát không đủ ăn, ai nếu là không muốn ăn lời nói, ta có thể ra sức. Nói hắn liền uống lên. Người chung quanh dồn dập giương cổ lên nhìn hắn phản ứng. Chỉ thấy Dương Trần mấy cái liền làm xong một bát. Một đảo chủ gật đầu liên tục, ra hiệu hạ nhân thêm nữa mãn. Hắn mấy cái lại uống sạch, quả thực là quỷ chết đói chuyển thế. Nhìn thấy Dương Trần khởi động, Lý Mạc Sầu cũng tay nâng bát bắt đầu ăn. Một quyền thanh, Tiểu Chiêu chờ lập tức đuổi tới. Mùi vị vô cùng kỳ quái, ăn không ngon cũng không khó ăn, có điều ăn vài miếng, mấy nữ cũng cảm giác được dị dạng. Này cháo mồng 8 tháng chạp cũng không biết là cái gì làm, tựa hồ vô cùng chứng phúc, ăn vài miếng liền cảm giác no rồi, rất kỳ quái. Sợ cái điều, nếu đều đến rồi, liền cái cháo mồng 8 tháng chạp cũng không dám ăn, thiệt thòi các ngươi vẫn là trên giang hồ có máu mặt người. Đã trở nên hơi điên điên cùng cùng, không coi ai ra gì bạch tự tại, ăn thời điểm không quên trân trọng. Vị này phái Tuyết Sơn trưởng môn có người nói, nửa năm trước đông nhiên đem chính mình cho lên xích sắt nốt tại trong địa lao. Đông nhiên phải thất tâm phong, đều là theo người tự xưng là hắn mới là đệ nhất thiên hạ. Hắn đem đặt ma, trương tam phong trở dáng thành 34, qua quýt bình bình 34. Còn tự xưng là chính mình ở kiếm pháp, quyền cước, nội công, ám khí bốn cửa trên đã không người nào có thể nhìn theo bóng lưng. Có người vẫn là cẩn thận chặt chẽ, nói không động vào liền không động vào. Thông thường ăn cháo mồng 8 tháng chặt người, trên căn bản ăn một bát liền ăn bất động. Xem thực lực thấp kém một đoạn mùa quyền thành, tiểu chiêu mấy cái, chỉ có thể ăn nửa bát. Mà yêu nguyện một hơi liền ăn ba bát, còn có thể tiếp tục ăn, nàng cũng không nói chuyện. Chỉ vì cảm thấy đến ăn quá nhiều đối với mình hình tượng không tốt. Chỉ có Dương Trần trước mặt bát không thả một đại điệp. Liền làm 9 bát. Đem Long Mục hai vị đảo chủ đều cho sợ hết hồn. Phải biết tại bên trong hiệp khách hành cầu ca cũng chỉ ăn 6 bát mà thôi. Ngươi kiểm chế một chút, cẩn thận chết no. Lý Mạc Sầu không nhịn được nhắc nhở. Dương Trần lau miệng, cơn có điều 10, xem như là mới vừa ăn cái lượng dạ đi, hương vị không sai. Mọi người, này còn lượng dạ. Ăn qua người đều biết, chỉ là ăn một bát thân thể cũng đã rất chịu được. Không xấu không xấu, có thể ăn là phúc, hôm nay lão phu cũng là mở tầm mắt. Long đảo chủ đuốt dâu nở nụ cười, sau đó khoát tay chặt lại. Chờ đợi ở một bên hạ nhân dồn dập tiến lên đem bát đũa lấy đi. Chư vị nhất định nghe nói qua hiệp khách đảo các loại đáng sợ nghe đồn, nhưng rất nhiều người đều sẽ sai rồi ý cái kia đều là trên giang hồ nghe sai đồn bậy, dần dần mà mới đưa hiệp khách đảo tạo thành võ lâm công địch. Trân trọng kính mời chư vị đến đây, kỳ thực mục đích rất đơn giản, vậy thì là hy vọng có người có thể tìm hiểu này đảo bên trong hang núi tổ tiên lưu lại 24 tranh vẽ phổ, lấy giải quyết xong ta hai người qua nhiều năm như vậy tâm nguyện. Mà mới vừa chư vị thực cháo mồng 8 tháng chạm, là lấy trên đảo đặc hữu đoạn trường thực cốt hủ tâm thảo phối dược ngao chế, sau khi dùng có thể tăng lên trên diện rộng nội lực. 10 năm mới có thể ngao chế ra vừa nãy những người, vì lẽ đó mỗi 10 năm đều sẽ phái người đi xin mời người đến lên đảo. Lời này vừa nói ra, bầu không khí nhất thời thay đổi. Mọi người dồn dập há hốc mồm, trố mắt ngoác mồm. Không đúng không đúng. Như đây là tới trên đảo tìm hiểu tiền nhiệm lưu lại võ công, nhưng ta nhận thức một vị lao tiền bối đều trốn đi 30 năm, làm sao còn chưa thấy trở về. Rõ ràng là hai vị đảo chủ đem người một mình trừ đi, không đáng cho đi. Một đảo chủ cười nói, trở về thuyền ngay ở bến tàu ngừng, muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi. Ngươi nhắc tới vị tiền bối kia, nên còn sống sót, chờ chút tin tưởng ngươi liền có thể nhìn thấy. Nói, Long Mục hai vị đảo chủ vậy thì xin mời mọi người đi bên trong hang núi quan sát đồ phổ. Dù sao nói cái gì đều là hư, mắt thấy là thật. Mọi người dồn dập đi theo, có kích động, có nghi hoặc, cũng có một mặt không tin. Lý Mạc Sầu cũng đúng này nửa tin nửa ngờ. Đồ nhi, việc này là có thật không? Đương nhiên là thật sự. Muốn trách thì trách cái kia trong động võ công quá mức huyền diệu, cho tới khiến người ta vào mê. Nàng vẫn là không rõ, đến trên đảo 20, 30 năm, tìm hiểu không ra làm gì còn không đi đây. Vấn đề này kỳ thực rất tốt giải thích, nếu ngươi có thể tìm hiểu cái môn này võ công, liền có thể vấn đỉnh đệ nhất thiên hạ, ngươi chịu đi sao? Chuyện này, một câu nói để Lý Mạc Sầu á khẩu không trả lời được. Nói thật, liền nàng đều độc lòng. Rất nhanh một đám người đi đến trong động. Bên trong rất lớn, một cái nhà đá sát bên một cái nhà đá. Chỉ thấy trước vách đá diện đang có không ít người ở tìm hiểu, có trong tay cầm kiếm gỗ ở khoa tay, có trong miệng nói lẩm bẩm, chạy như bay, tựa hồ lĩnh ngộ ra một loại nào đó bộ pháp. Bạch Tự Tại liếc mắt liền thấy người quen cũ. Trên hiệp khách đảo vẫn là 20 năm trước sự tình đây. Đồng dạng là được mời lên đảo người, hai nhóm người vừa thấy mặt tự nhiên nóng bỏng địa giao lưu lên. Một giao lưu, trong lòng nghi ngờ liền triệt để bỏ đi. Long Mục hai vị đảo chủ đều không cần nói cái gì nữa, chỉ là để mọi người từ từ xem, ở nơi này cũng không thành vấn đề, gặp có hạ nhân chuyên môn đưa cơm đã ăn đến. Nói xong cũng trực tiếp hướng tận cùng bên trong một gian nhà đá đi tới. Trên vách tường ngoại trừ tranh tường, còn có một bài thơ. Triệu khách man hồ anh, nô câu xương tuyết minh ngân an chiếu bạch mã. Tác đạp như lưu tinh thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành sự liêu phất y địa thứ, thơm tàng thân giữ danh phía trước bộ phận này rất nhiều người đều biết, mà vị này tiền bối cao nhân lưu lại võ công bị tên là Thái Huyền Kinh. Tên nguyên do cũng là xuất từ bài thơ này. Cuối cùng bốn câu là như vậy, túng tử hiệp quốc hương, bất tàm thế thượng anh. Thúy năng thư các hạ, bạch thủ Thái Huyền Kinh. Trình bài thơ tổng cộng 24 cú, một câu một tấm đồ phổ. Rất nhanh Lý Mạc Sầu mấy người cũng xem nhập thần. Khả năng là đến từ chính đồ phổ, cũng khả năng là bị bầu không khí như thế này cảm hóa. Khiến người ta không tự chủ được liền ném vào đi bảo. Thậm chí trong lòng bay lên một loại tiếc hận tình. Tiếc hận tại sao không thể sớm một chút đến? Cái môn này Thái Huyền Kinh võ công liền hội tụ tại đây chút thơ văn cùng đồ phổ bên trong. Thú vị chính là, khi ngươi nhìn thấy thập bộ sát nhất nhân tiên lý bất lưu hành đồ phổ, trong đó tựa hồ giấu giếm kiếm pháp cùng khinh công thân pháp. Nó phong phú toàn diện, những này đồ phổ ngầm có ý các loại võ công, vậy thì muốn xem ngươi làm sao lý giải. Mỗi người ngộ ra đi ra còn cũng không lớn như thế. Dương Trần chỉ là cưỡi ngựa xem hoa địa nhìn mấy cái nhà đá, bên trong người đều ở khí thế ngất trời nghiên cứu. Chu Ba Thông kỳ thực rất thích hợp tới nơi này. Tại đây một loại bên trong hang núi tìm hiểu, có mấy người khả năng đều không nghĩ đến, 20, 30 năm quang cảnh một cái chớp mắt liền đi qua. Chương 558, người khác luyện công hắn đảm luật tình. Chương 558, người khác luyện công hắn đảm luật tình. Vách đá này trên còn có văn tự chú giải, đáng tiếc là làm người xem không hiểu chữ khoa đầu. Bất chi bất giác liền đến cơm tối điểm. Có thể Dương Trần đi tìm đi thời điểm, Lý Mạc Sầu còn ở đệ nhất trong thạch thất nghiên cứu. Đối với võ học tìm kiếm rất là đệ bụng, một quyển thanh cũng rất tập trung vào. Mộ Dung Cửu đang chuyên tâm nghe hai vị võ lâm tiền bối cái vã. Cho tới cái vã nội dung chính là trên vách đá câu thứ nhất thơ tử. Mỗi cái tự người thường lý giải đều không giống nhau, rất khó thống nhất. Triệu Khách Man Hồ Anh câu này hồ tự chỉ chính là Tây vực người hồ ý tứ, nay sáng lập Thái Huyền Kinh cao nhân 89 phần 10 cũng là từ ngoại bang đến, liền dường như truyền Phật thụ nghiệp đạt ma tổ sư. Không đúng không đúng. Đây là hồ đồ ý tứ, Triệu Khách chỉ phải là trung nguyên cựu địa vương Triệu Bách Tính, tìm hiểu cái môn này tuyệt thế thần công sao là không văn hóa phiên bang người hồ đây. Không đạo lý. Trước tiên một người xem ý kiến không hợp, tiện tay lại chỉ về hiệp tự trên. Cái chữ này ngươi nhìn kỹ, có thể hóa giải làm người cùng cấp hai chữ, này rõ ràng là dấu diếm huyền cơ. Xem người tự bên lão phu nhìn thấy là một môn kiếm pháp, ngươi có thể tán đồng. Không đúng, rõ ràng là quyền cước ngoại công. Một quyển thanh mẹo cổ nghe, nhíu chặt hai hàng lông mày. Mộ Dung Cửu cũng ở bên cạnh nghe đến mê mẩn. Nhìn chằm chằm trên vách đá tự xem. Xem lâu chỉ cảm thấy những chữ này lại như là tiểu nhân giống như, tựa hồ gặp động. Có tự đang đánh quyền, có ở tự ở sử dụng kiếm. Nhiều nghiên cứu, đến trên đảo quan sát người chồng, quả thật có một nhóm người võ công tiến nhanh, sáng chế tân công phu. Kỳ thực ngẫm lại cũng chẳng có gì lạ. Để vốn là võ công cao cường, nội tính không tầm thường một đám người, cả ngày túi đầu ở võ học làm nghiên cứu. Dù cho không nhìn những này đồ hình văn tự, nhiều nghiên cứu nhiều thực tiễn, đều sẽ có thành quả. Bọn họ đều sẽ loại biến hóa này quy công cho nghiên cứu huyền ảo vô biên Thái Huyền Kinh. Kỳ thực cùng Thái Huyền Kinh thật sự quan hệ không lớn. Dương Trần nhìn thấy Lý Mạc Sầu mấy người như vậy chuyên tâm, ngược lại cũng không đi quấy rối. Đồng hành đến chỉ có Tiểu Chiêu không có hãm sâu trong đó. Tâm thái của nàng sẽ không có một điểm ích kỷ tính chất, cũng không cho là chính mình có thiên tư có thể từ trong này lĩnh ngộ gì đó. Thái Huyền Kinh đối với người tập võ sức hấp dẫn, võ công càng là cao, sức hấp dẫn lại càng lớn. Bởi vì làm người đạt đến cảnh giới nhất định, muốn trở lên đi một bước nhỏ liền khó như lên trời. Có thể Thái Huyền Kinh sẽ để ngươi nhìn thấy một cái thiên địa hoàn toàn mới. Không nói toàn bộ lĩnh ngộ, chính là hiểu rõ một phần trong đó, đều sẽ giúp ngươi đánh vỡ bình cảnh, lại chéo cao phong. Vì lẽ đó liền Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng không thể ngoại lệ. Hai vị này cung chủ cũng rơi vào đi tới. Yêu Nguyệt thậm chí cảm giác được Thái Huyền Kinh khả năng là một bộ tiên pháp. Nếu là thật có thể luyện công, sắp mở ra con đường tu tiên. Cũng không biết là người nào lưu. Thế gian này thật sự có tiên sao? Dương đại ca, ta vừa nãy hỏi qua sư phụ các sư tỷ, các nàng đêm nay không muốn xuất động, gọi ta đem thức ăn đưa tới. Dương Trần cười nhạt, đi, ta theo ngươi cùng đi. Tiểu Chiêu ngẩn ra, Dương đại ca, ngươi làm sao không nghiên cứu? Tới nơi này mỗi người đều nói này Thái Huyền Kinh không được. Không đổi, hiếm thấy đến một chuyến, dừng lại lâu ít ngày lại đi. Ta nếu là cũng gia nhập vào, những người khác liền không đến chơi, chưa hết để cho đến người đi qua ở đi. Tiểu Chiêu một đôi mắt đẹp đều trừng lớn. Hai người hướng bên ngoài sơn động đi, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi đã nhìn ra trong đó môn đạo tới sao? Không kém bao nhiêu đâu, Thùy Năng Thư các hạ, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Thực sự là thơ hay a, không thẹn là thi tiên kiệt tác, này hiệp khách đạo diệu được, phong thổ cũng rất tốt, hay đi đi một chút nhìn. Hai người đi địa điểm chỉ định đánh cơm. Trương Tam vừa vặn cũng ở, không khỏi ngạc nhiên nói, Dương đại hiệp, những người khác đều không muốn xuất động, trầm xuống tâm nghiên cứu, ngươi tại sao trở về? Người tới nơi này có đều đợi 30, 40 năm, đến hiện tại đều không tham phá, ta cần gì phải nóng lòng nhất thời. Nay cũng là, ta hỏi riêng quá Long Mục đạo chủ, bọn họ đối với này một nhóm lên đạo người trong, coi trọng nhất chính là ngươi. Dương Trần cười cợt, đột nhiên hỏi, Trương Minh, ngươi xem như là tại trên hiệp khách đảo sinh trưởng ở địa phương chứ? Không sai. Cái kia nếu để cho ngươi rời đi nơi này, ngươi nghĩ như thế nào? Vì sao phải rời đi? Trương Tam không hiểu nói, tuy rằng người trên đảo đều từ nhỏ tập võ, võ công cũng không kém, nhưng Long Mục đảo chủ có quy tắc, không thể đi ra ngoài làm ác, bằng không nghiêm trị không tha. Quá khứ chúng ta là diệt quá một ít bang phái thế lực, nhưng những thứ này đều là đáng chết người, trong chính đạo người cũng không có tàn sát một vị. Trương Minh hiểu lầm, có một ít không thể kháng nhân tố, nói thí dụ như động đất sóng thần phát sinh, hòn đảo này đều sẽ chìm ngập, chưa đi không thể đây. Trương Tam ngẩn ra, suy nghĩ một chút hồi đáp, muốn thật sự có như vậy thiên tai, chỉ tiếc Long Mục đảo chủ tâm nguyện không cách nào đạt thành, người trên đảo thì sẽ chuyển đến Trung Nguyên trên đại lục đi, tìm kiếm một nơi ưu tính khu vực tiếp tục quá như vậy không tranh với đời sinh hoạt, hiệp khách đảo vô ý dính líu trên giang hồ sự. Vậy thì tốt. Dương Trần lôi kéo Tiểu Chiêu đi tới một bên trên bàn sung sướng ăn lên. Đưa cơm trên đường, Tiểu Chiêu đột nhiên nói, Dương đại ca, ngươi bây giờ đã thành trong chốn võ lâm đại nhân vật, thật không nghĩ tới thu đồ đệ sự tình. Thu đồ đệ? Dương Trần ngẩng đầu nhìn thiên, cười nói, không nói gạt ngươi, ta dự định sáng chế một môn đệ nhất thiên hạ võ học, ai nếu như có thể học được ai chính là truyền nhân của ta, cũng có thể nói là đồ đệ đi. Ngươi phương pháp kia đúng là có một phong cách riêng. Liên Tiểu Chiêu đều không nghĩ đến, nàng tha thiết ước mơ một chỗ cơ hội sẽ ở hiệp khách đảo một nơi như vậy. Sư phụ cùng các sư tỷ đều ở trong động nghiên cứu võ học, ngược lại là cho nàng thuận tiện. Kết quả là, đêm đó Tiểu Chiêu lấy dũng khí gõ ra Dương Trần cửa phòng. Ánh trăng tung xuống, thiếu nữ da thịt bạch tỏa sáng. Làm Tiểu Chiêu như vậy một cái xinh đẹp khả nhân thiếu nữ nhào tới. Này ai có thể chịu nổi? Dương đại ca, ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, ta nghĩ trở thành người nữ nhân, đời đời kiếp kiếp cũng không tách ra. Nhìn đôi kia nước long lanh lại biểu hiện mắt to, Dương Trần ở trong lòng đọc thầm vài câu A Di Đà Phật. Rất nhanh trong phòng liền truyền đến từng trận thở dốc. Một đêm gió thu độ, đêm xuân mấy độ trường. Sau khi mấy ngày Dương Trần mang theo Tiểu Chiêu đi khắp đảo bên trong các nơi. Buổi tối hai người sẽ ở trên thuyền nhỏ nghỉ ngơi. Không người quấy rối. Bóng đêm gió thu bên trong, thuyền nhỏ ở trên nước loạn choạng, không ngừng không nghỉ. Rất nhanh 10 ngày qua thứ. Ngày này, Long Mục đảo chủ đưa tới Trương Tam. Cái kia Dương Trần đi tới thứ mấy nhà đá. Long đảo chủ hỏi. Hắn không ở trong động A, một gian đều không đi. Người nói cái gì? Hai vị đảo chủ có chỗ không biết, Dương Trần đến trên đảo ngày thứ nhất vào động bên trong chỉ đi dạo hai cái canh giờ liền đi ra, ngoại trừ đưa cơm liền không lại đi vào. Hai vị đảo chủ hai mặt nhìn nhau. Tại sao lại như vậy? Hắn đây là từ bỏ. Trương Tam bội hỏi, hắn nói việc này không cần gấp. Một đảo chủ ánh mắt sáng lên, người này lần này tâm tính đúng là hiếm thấy, vậy hắn những ngày qua đều đang làm gì? Hắn cả ngày cùng sư muội du sơn ngoạn thủy, đi khắp các nơi, tựa hồ đối với hiệp khách đảo phong thổ khá là cảm thấy hứng thú. Lẽ nào chúng ta đều nhìn nhầm sao? Hai vị đảo chủ ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời đều đoán không ra ý nghĩ của đối phương. Nhưng nếu là hắn vị này xưng là trăm năm khó gặp một lần võ học kỳ tài cũng không được lời nói, vậy ai có thể được? Chương 559, Ngộ đạo đăng giai. Chương 559, Ngộ đạo đăng giai. Đảo chủ, có muốn hay không ta đứng ra đi thúc giục một hồi? Long đảo chủ khoát tay áo một cái, không cần. Người này chỉ dùng không tới 2 năm liền đi tới bây giờ địa vị, phóng tầm mắt này hơn 30 năm đến chả chưa từng xuất hiện như nhân vật như hắn. Mà lại từ từ xem đi, hảo hữu thức ăn ngon chiêu đãi không thể thất lễ. Phải. Trương Tam xin cáo lui. Long Mục đảo chủ hai người lúc này đang đứng ở cuối cùng một gian nhà đá bên trong. Cái này Dương Trần một tay thành lập thiên minh, ý ở nhất thống võ lâm. Đối với trên hiệp khách đảo thái độ lại như vậy tích cực, lại nhìn hắn mấy ngày qua biểu hiện, hay là hắn đã nhìn ra môn đạo đến rồi. Long đảo chủ lớn mật phòng đoán nói. Mục đảo chủ cả kinh. Hắn thật có thể phá giải những người đổ phổ tranh tưởng. Trực giác nói cho ta, hắn chính là lão phu nhiều năm như vậy đang đợi người. Bất chi bất giác tháng ngày đã qua nửa tháng. Dương Trần lúc này không phải đi đưa cơm, chủ động đi vào trong động. Mộ Dung Cửu vừa nhìn thấy hắn, liền hào hứng chạy tới. Dương đại ca, ta gần nhất từ thứ tư nhà đá đổ phổ bên trong nộ ra một môn thân pháp, phi thường thích hợp ta hiện tại luyện hóa thạch thần công. Cái kia quá tốt rồi, sư phụ đây. Sư phụ từng tự nghĩ ra tam vô tam bất thủ, vô khổng bất nhập, không từ bất cứ việc xấu nào, không chỗ nào không biết. Gần nhất sáng chế tân ba chiêu. Ồ. Mộ Dung Cửu kích động nói, chẳng trách những người này đều vẫn đợi ở chỗ này không muốn trở về đi. Rất nhiều người đều có thể từ đổ phổ trên lĩnh ngộ ra tân đồ vật, chỉ là có người chỉ đối với một cái nào đó hai cái đổ phổ có cảm giác, có người có thể đối với nhiều cái, nhưng 12 cái là không có cách nào hoàn toàn hiểu thấu đáo. Tiểu Chiêu hiếu kỳ nói, sư phụ tân ba chiêu tên gì? Mộ Dung Cửu khoe khoang nói, sư phụ đã truyền thụ cho ta, sư tỷ chúng ta đến khoa tay múa chân so tài. Tốt. Này nhị nữ nói liền bắt đầu đấu. Chỉ thấy Mộ Dung Cửu đầu tiên là sử dụng vô khổng bất nhập. Tiểu Chiêu biết được này một chiêu, tự nhiên có thể ứng đối. Nhưng rất nhanh Mộ Dung Cửu liền biến chiêu. Một trường này không hề có dấu vết có thể bắt giữ, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bịch một cái liền đánh vào Tiểu Chiêu trên bụng, đánh nàng liên tục rút lui. Chiêu này gọi là vô ảnh vô tung. Trở lại. Sau đó Mộ Dung Cửu quát to một tiếng, thân pháp tăng nhanh, hai tay đồng thời công ra. Đầy trời trường ảnh bao phủ mà tới. Tiểu Chiêu chống đỡ bên trong, cảm giác được trường lực giả giả thật thật, đánh nàng vô cùng khó chịu. Chiêu này gọi là không thật không giả. Dương Trần ở một bên âm thầm gật đầu. Này một chiêu am hiểu sâu hư thực chi đạo, mà chiêu thứ ba nàng vẫn không có học được, là phối hợp ngọc nữ kiếm pháp đến triển khai. Gọi là không tỉnh không dấu vết. Tiểu Chiêu liên tục chịu thua. Tiểu sư muội, một sư tỷ có thể có lĩnh ngộ mới tuyển. Cái này ta còn không rõ ràng lắm, nàng cùng sư phụ đều ở không giống trong nhà đá, rất nhiều lần ta xem đều ở thôi diễn võ công, thường xuyên thất thần, ta sẽ không có quá khứ quấy rầy. Đúng rồi, Dương đại ca, ngươi lần này tới là làm cái gì? Cũng làm nghiên cứu một phen thử một chút xem, 24 tranh vẽ phổ đều sẽ có thể dẫn dắt ngươi. Dương Trần cười nhạt, ta đang muốn nghiên cứu, ngươi tiếp tục đi. Tiểu Chiêu thấp giọng ở bên tai nàng nói, Dương đại ca thật giống đã tìm hiểu trong đó huyền bí, ngươi tốt nhất theo tới nhìn một cái, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời điểm. Thật chứ? Tiểu Chiêu gật gật đầu, ngươi biết hắn là người, Dương đại ca đâu chỉ là hành, mọi phương diện đều cường vô địch. Mộ Dung Cửu đông nhiên choáng váng, không khỏi hiếu kỳ nói, hảo sư tỷ, mới mấy ngày không gặp làm sao ngươi trở nên càng ngày càng tươi cười rạng rỡ cơ chứ? Thật giống một đóa hoa triệt để nảy nở. Tiểu Chiêu vừa nghe, nhất thời đỏ bừng mặt. Lẽ nào ngươi? Mộ Dung Cửu tựa hồ lập tức rõ ràng. Cửu sư muội, chúng ta mau đi đi, đừng nha bỏ qua trò hay. Tiểu Chiêu mau mau rời đi đề tài. Nhị nữ vội vội vàng vàng từ hành lang đổi tới, đi đến đệ nhất nhà đá. Chỉ thấy Dương Trần đã ở mặt kia tranh tường phía trước ngồi xuống. Dương Trần đang tập trung tinh thần địa nhìn chằm chằm. Nhị nữ còn tưởng rằng hắn làm sao cũng đến xem cái thời gian nốt một nén hương, nhưng ai biết rất nhanh hắn liền khoanh chân vận lên công đến. Người tới nơi này, bao quát Long Mục hai vị đạo chủ đều sẽ thời gian tiêu vào hiểu rõ tích câu thơ văn tự cùng chữ khoa đầu chú giải trên. Kỳ thực Thái Huyền Kinh chân chính huyền bí ở chỗ, đồ phổ thật là nội tức vận hành lộ tuyến đồ, biểu diễn kinh mạch vận khí cùng chiêu thức dung hợp chi đạo. Hiệp khách hành bên trong cậu ca Thạch Phá Thiên cũng là bởi vì không biết chữ, mới đánh bậy đánh bạ tìm hiểu đạo diệu trong đó. Dương Trần rất nhanh sẽ cảm giác được toàn thân nội tức tự nhiên lưu động, toàn thân huyệt đạo tựa hồ cũng mở ra. Chỉ qua thời gian một chén trà, hắn liền nhanh chóng đứng dậy hướng đi đệ nhị nhà đá. Cửu sư muội, chuyện này. Tiểu Chiêu choáng váng, Mộ Dung Cửu cũng choáng váng, cũng không biết Dương Trần đến cùng là xem hiểu vẫn là nhìn không hiểu từ bỏ. Thời gian sử dụng cũng quá ngắn đi. Liên điểm ấy thời gian người khác khả năng phát một hồi ngốc liền đi qua. Nhị nữ khởi đầu còn rất hoài nghi, nhưng khi Dương Trần trải qua đệ nhị, thứ ba, thứ tư nhà đá sau, hắn bày ra hoàn toàn không giống, có trường pháp, có thôi pháp, có khinh công vân vân, các nàng đều chưa từng gặp, không giống như là hắn nguyên bản liền sẽ võ công. Mỗi khi trải qua quá một nơi nhà đá đều là thời gian sử dụng rất ngắn, nhiều nhất cũng là hai nén hương công phu. Làm Dương Trần từng cái đổ phổ luyện qua lúc đi, phía sau không chỉ là có thêm Tiểu Chiêu cùng Mộ Dung Cửu, Mộ Biển Thanh, Lý Mạc Sầu, Yêu Nguyệt, Liên Tinh tất cả đều theo tới. Yên lặng đứng ở đằng xa, khe khẽ bàn luận. Dương Trần nhiều ngày như vậy cũng không tới, mặc dù nhiều chút tùy tùng, nhưng phần lớn người vẫn như cũ không quá để ý, càng nhiều người cảm thấy cho hắn chính là làm dáng một chút, biểu thị một hồi hắn tận quá lực, chỉ đến thế mà thôi. Mà lúc này, Dương Trần cũng sớm đã tiến vào trạng thái. Thái Huyền Kinh càng luyện càng cảm thấy đến bác đại tinh thâm. Hắn bao dung võ công bên trong mỗi cái lĩnh vực, hơn nữa mặc kệ là nội công cùng ngoại công đều là dung hợp. Vì lẽ đó hắn bỗng nhiên ra một quyền hoặc là đá một cước, người không gọi ra lý lẽ gì đến chính là không tránh thoát. Một quyền cũng thật một chân cũng được, nó đều gọi là Thái Huyền Kinh. Hơn nữa nó độc nhất dung hợp chi đạo, cho Dương Trần mở ra một cái thiên địa hoàn toàn mới. Hắn sở hữu những người võ công cũng ở thử nghiệm đều dung hợp ở bên trong. Không chỉ là học đồ phổ bên trong võ công, còn đem tự thân cũng đồng thời lại luyện một lần. Phản phất một cái tuyệt thế bảo kiếm, gia nhập càng hy lưu vật liệu, đặt ở tẩm bộ lò nung bên trong lại rèn đúc. Hiện tại hắn ngay ở trải qua quá trình này. Hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ phong phú quá, không thể chờ đợi được nữa muốn học được một tấm đồ phổ. Bất chi bất giác hắn đã tiến vào một loại vong ngã trạng thái, cho tới chu vi có người cũng không nhìn thấy, có người nói chuyện cũng nghe không rõ. Trong mắt của hắn chỉ có những người đồ ảnh, trong đầu đều là không đức chương điện, vò nát lại mãi mà thành chiêu thức, chỉ là thỉnh thoảng liền sẽ kết lại. Lúc này biểu thị hắn võ công vẫn chưa hoàn toàn thông. Hắn không có sao chứ? Làm sao càng lúc càng nhanh? Lý Mạc Sầu không khỏi lo lắng nói. Khi thấy Dương Trần đi đến thứ 18 nhà đá, thật giống như đánh ngủ gật công phu hắn liền đi ra. Này thật sự không thành vấn đề sao? Có thể các nàng nơi nào sẽ biết, lấy Dương Trần bây giờ tích lũy, không phải càng luyện càng khó, trái lại là càng luyện càng dễ dàng. Liên như vậy, trong lúc vô tình, hắn đã đi đến cuối cùng một gian Long Mục đảo chủ vị trí nhà đá. Chương 560, dung hợp chi đạo. Chương 560, dung hợp chi đạo. Long Mục hai vị đảo chủ nhìn thấy Dương Trần đi tới thẳng đến vách đá, mừng rỡ như điên. Trương Tam cùng Lý Tứ chẳng biết lúc nào cũng đã đến. Dương Trần ở trước vách đá ngồi xuống, chỉ đánh giá vài lần, hai mắt liền bắn ra tinh quang. Cuối cùng này một khối đồ phổ là bộ phận trọng yếu nhất, cũng là phức tạp nhất. Trương Tam bước nhanh đi tới hai vị đảo chủ trước người, thấp giọng nói, Dương Trần hôm nay không biết sao đột nhiên đến trong động quan sát, đã đi khắp 23 nhà đá, hắn tổng cộng mới dùng không tới 2 cái canh giờ. Cái gì? Long đảo chủ cả kinh, ngươi có thể nhìn thấy hắn triển khai quyền cước võ công sao? Có. Hắn ngồi đi vào một gian nhà đá, biểu diễn võ công đều không giống nhau, ta vừa nay đã cùng phái cổ mộ Lý trưởng môn hỏi qua, nàng nói những người đều không đúng phái cổ mộ võ công, cũng không giống như là hắn từ nơi khác học được. Lý Tứ nói bổ sung, nhưng Lý trưởng môn còn nói, nàng đối với tên đồ đệ này hiểu rõ còn chưa đủ thấu triệt, hắn mỗi lần đi bên ngoài thường thường gặp không biết từ đâu học được một ít võ công, có thể là nàng chưa từng thấy cũng không nhất định. Long đảo chủ nhìn về phía ngồi xếp bằng Dương Trần, trong miệng hắn vẫn nói lẩm bẩm, ai cũng nghe không rõ ràng hắn đến cùng đang nói cái gì. Thấy tình hình này, Long đảo chủ kích động tay đều đang khe khẽ run rẩy. Hắn tựa hồ thật sự mở ra đồ phổ cùng chữ khoa đầu bí mật. Dương thiếu hiệp hiện tại đã tiến vào hồn nhiên vong ngã trong trạng thái, lao đầu chờ chút chúng ta có thể muốn đích thân đi nghiệm chứng thật giả. Một đảo chủ điên lặng gật đầu, đã sớm không kịp đợi. Hóa ra là như vậy, ha 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 ha. Gầm gầm gừ gừ còn thỉnh thoảng qua lại khoa tay Dương Trần bỗng nhiên ngửa đầu cười to. Thanh chấn động nhà cửa, tiếng cười kia vừa ra, người chung quanh dĩ nhiên cảm giác được thân thể đều muốn đứng không vững làm. Tiếng cười kia bên trong tựa hồ cũng lẫn lộn chất pháp công lực, có thể so với sư hùng công. Không khí đều là rung động tiếng ông ông. Ôi, tiểu chiêu đầu tiên không chịu nổi, không tự chủ được mà hướng sau đánh hạ. Lý Mạc Sầu tay mắt lanh lẹ, đội vàng đưa tay nâng đỡ nàng sau eo, thuận thế chuyển vận một đạo chân khí đến trong cơ thể. Đa tạ sư phụ. Lý Mạc Sầu sáng giọng, ngươi người sư huynh này đây là lại nổi điên làm gì? Dương Trần còn đang cười, âm thanh cũng không khỏi tự giác trở nên cao vút lên. Nghe thanh âm liền có thể cảm nhận được tâm tình của hắn là làm sao kích động, sung sướng. Thần du thiên địa, duy ta đầu tiên. Chỉ thấy Dương Trần từng chữ điệu nói, bay người lên. Thân thể hắn vô cùng nhỏ triển khai, dường như muốn cưỡi hạc vân du. Đột nhiên tay chân cùng chuyển động, nhanh chóng đánh lên. Nha. Lý Mạc Sầu liếc mắt là đã nhìn ra hắn đánh chính là tuổi tâm trưởng, nhưng trưởng pháp rất nhanh có biến hóa, có mấy phần tiên sơn chết mai thủ thần vận. Có thể loại biến hóa này vẫn còn tiếp tục. Đó là, Yêu Nguyệt thì lại nhìn thấy Dương Trần tự nghĩ ra thủy chi đạo võ công. Nơi này không có nước, nhưng hắn thả ra chân khí nhưng dường như quần quần tuôn trào. Hắn ở giữa không trung bốc lên, di động, những người tuôn trào liền đuổi theo hắn đi, thật giống như có người nâng lên đá tảng, có thể để cho hắn ở giữa không trung phi hành thông thuận tơ lụa, cả người đều ở trôi đi. Dương Trần bỗng nhiên ra chỉ, trên đất viết lên tự đến. Hắn say mê tại đây loại dung hợp chi đạo bên trong, quá đa ngôn ngữ đều mất đi biểu đạt, giờ khắc này hắn chỉ có nghĩ đến thơ. Chỉ có thơ từ mới có thể biểu đạt tâm tình của hắn. Vì lẽ đó hắn một bên niệm một bên dùng chỉ đến viết. Cả phòng thiên hương tiên tử nhà, một cầm một kiếm một chén trà. Vũ ý thường mang yên hà sắc, không chọc nhân gian học trò hoa. Khởi đầu mọi người còn có thể từ Dương Trần tùy ý ra chiêu số bên trong nhìn ra một ít thành tựu đến. Có thể dần dần, hắn càng đánh càng nhanh. Chiêu số biến hóa chi tinh diệu, phiêu giật linh động bên trong càng khiến người ta cảm nhận được một loại phồn thịnh sức sống. Long Mục đảo chủ hai mắt trừng trừng, đầy mặt ngơ ngác. Bọn họ lúc này trong đầu cùng thời gian bước lên một cái từ đến, tiên nhân phong thái. Dương Trần chính đang đem tự thân sở hữu võ công vào nát, gây dựng lại vạn pháp quý nhất. Liên Thái Huyền Kinh cũng trở thành hắn dung hợp vật liệu. Liên chính hắn cũng không biết cuối cùng đem dung hợp thành một môn ra sao võ công đi ra. Hắn đã không có cách nào dừng lại. Trong miệng hắn lại lần nữa niệm nổi lên một bài thơ. Vân thâm vụ nhiễu tiên sơn ẩn, hạt lệ nhiều tiếng vào xương tiêu. Kiếm chỉ bầu trời tìm diệu pháp, thâm theo nhật nguyệt ngộ linh tiểu. lò luyện đan diễm lên ngưng chân khí, động phủ đủ cư luyện ngọc dao. Mà chờ công thành lên tuyệt đỉnh, tiêu giao thiên địa nhậm tiêu giao. Làm niệm đến vân thâm vụ nhiễu thời gian, thủy chi đạo bên trong bắt đầu có tối pháp, chỉ pháp, quyền pháp. Làm niệm đến kiếm chỉ bầu trời lúc, kinh thần chỉ không còn là một đòn mà phát chỉ pháp, mà là ngưng tụ kiếm khí thật sự trở thành một chuôi có thể điều động kiếm. Hắn trên dưới bước lên, kiếm ảnh tầng tầng. Vào đúng lúc này, hắn lĩnh ngộ được kiếm chi đạo. Làm niệm lên lò luyện đan diễm khí, Dương Trần sử dụng tới bàng bạc chân khí, từ kiếm bên trong nhóm lửa. Một cước đá ra, hỏa tự mây tía không tiêu tan. Thời khắc này, hắn lĩnh ngộ ra hỏa chi đạo. Long Mục đạo chủ hai mắt tỏa sáng, đồng nhiên đồng thời nhào tới, ra tay tấn công về phía Ngộ đạo Dương Trần. Các ngươi làm gì? Lý Mạc Sầu nói liền muốn xông lên. Lý trưởng môn, bình tĩnh đừng nóng. Trương Tam vội vàng chạy lên trước ngăn. Hai vị đạo chủ là ở thử chiêu, này càng là Long Mục đạo chủ một đại tâm nguyện. Nhìn dáng dấp, Dương đại hiệp thật sự lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh. Ầm ầm ầm. Hai bên trực tiếp bắt đầu đấu. Giao thủ một cái, Long Mục đạo chủ liền suýt chút nữa bị đánh bay. Hai người không hề bảo lưu, hỏa lực mở ra hết. Có thể Dương Trần liền như cùng ở tại chính mình hậu hoa viên đi bộ nhàn nhã. Chỉ dùng một ngón tay liền chặt lại rồi Long đạo chủ thần quyền. Mục đạo chủ thì lại sử dụng một chiêu hàn chỉ. Nay chỉ tay trình độ kinh người, một chỉ điểm ra, liền dưới chân hắn mặt đất cũng bắt đầu kết băng. Nước có thể sinh mục, cũng có thể sinh băng. Dương Trần không thèm nhìn, chỉ tay đánh ra. Hai người chỉ lực đụng vào nhau. Mục đạo chủ lúc này một tiếng gào lên đau đớn, môi run cầm cập, thân thể trở nên cứng. Hắn hàn kình trực tiếp liền bị nuốt. Khủng bố như vậy. Cẩn thận. Yêu Nguyệt thấy tình hình này, bay nào đi đến. Một chiêu di hoa tiếp ngọc, thế mục đạo chủ chống lại rồi hàn khí ăn mòn. Nàng cũng là khiến hàn kình cao thủ. Triển khai Minh Ngọc công liền hướng về Dương Trần công qua. Hai cái đối thủ lập tức biến thành ba cái, để hoàn toàn chìm đắm ở nội đạo bên trong Dương Trần cao hứng lên. Lúc này mới xem điểm dáng vẻ. Chỉ thấy hắn quát tay, cả người liền bị viêm khí bao khỏa. Yêu Nguyệt đống nhiên trợn to hai mắt. Nếu như không xem mặt, nàng suýt chút nữa còn tưởng rằng là gặp gỡ Yến Nam Thiên. Lúc này Dương Trần thả ra viêm khí không chút nào thua giá y thần công viên mạng Yến Nam Thiên. Ba người chuyển cái vòng vây quanh Dương Trần đánh đánh. Nhưng hắn vẫn như cũng là hạ bút thành văn, mỗi một chiêu đều kỳ diệu tới đỉnh cao. Chỉ thấy hắn giơ tay tùy tiện bung ra một đạo kiếm khí, có kinh thần chỉ tay lực phá hoại, khả năng là đánh tan hưng. Dương Trần cú đấm này không có dừng sức lực, một đạo chủ bị phá chiêu, mắt thấy muốn đầu một nơi thần một nẻo. Lý Mạc Sầu xung lên, triển khai Ngọc Nữ Tâm Kinh sử dụng bú sữa sức lực, cùng một đạo chủ hợp lực lúc này mới miễn cưỡng đỡ. Chỉ là xem liền cảm thấy đủ quyết đại, mà khi nàng tự mình ra trận từng thử, mới giật mình cảm thấy thời khắc bây giờ Dương Trần đã mạnh mẽ làm cho nàng không tìm được từ ngữ để hình dung. Chính mình liền hắn một chiêu đều không chặn được. Chương 561, sau này lại không hiệp khách đạo. Chương 561, sau này lại không hiệp khách đạo. Túng Tử Hiệp Quốc Hương, bất tạm thế thượng anh. Thúy Năng Thư các hạ, Bạch Thủ Thái Huyền Kinh. Dương Trần mỗi đọc lên một câu, liền công ra một chiêu. Bốn câu niệm xong, hắn ở song thủ hô bác ra chỉ dưới, phản phất một người phân thân thành bốn. Ầm 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 ầm. Long Mục đạo chủ, Yêu Nguyệt cùng Lý Mạc Sầu dồn dập bị đánh lui mấy mét. Lý Mạc Sầu là trong bốn người thực lực yếu nhất, trực tiếp liền bị đánh bay. Sư phụ. Một Uyển Thanh cùng Mộ Dung Cửu dồn dập đứng dậy, một người duỗi ra một cái tay nâng đỡ phía sau lưng, liền mang theo hai người này sau khi hạ xuống lại lui bảy tám bộ lúc này mới miễn cưỡng đứng lại. Yêu Nguyệt cũng thua trận, liền lùi lại 10 bước. Long Mục hai vị đạo chủ một cái lui 11 bộ, một cái lui 9 bộ. Lần này xem như là triệt để phát tiết thoải mái. Tự thân sở hữu võ công dung hợp cũng đi tới cuối cùng. Hắn từ loại kia hồn nhiên vong ngã trạng thái bên trong hút ra đi ra, nhìn bốn phía mọi người, lúc này mới chậm rãi hồi tưởng lại mới vừa trải qua. Nguy hiểm thật. Vạn hạnh không ai bị thương. Bốn vị, không có sao chứ? Nhìn thấy Dương Trần ánh mắt đã khôi phục trong suốt, Long đạo chủ đuốt râu cười ha ha. Được được được. Quấy nhiễu lao phu 40 năm vấn đề hôm nay rốt cục có người có thể tham phá, ngoại trừ Dương Tiểu Hữu lưu lại, những người khác xin mời lui xuống trước đi. Lý Mạc Sầu nghe được Dương Trần luyện thành rồi Thái Huyền Kinh, không khỏi mừng rỡ như điên. Đầu đi một cái hờn dỗi ánh mắt sau, mang theo đệ tử rời đi. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh lập tức đuổi tới. Tỷ tỷ, vừa nãy có thể có giữ lại lực. Yêu Nguyệt lắc đầu một cái, thực sự là không nghĩ đến, hiện tại Dương Trần thực lực cũng sớm đã trên ta xa. Hắn đây là đột phá thiên nhân cảnh. Không kém bao nhiêu đâu, nếu ở phía trên thật sự có nhân tiên nói chuyện lời nói, vừa nãy ta ở trên người hắn đã nhìn thấy tiên nhân phong thái. Liên Tinh chố mắt ngoác mồm đã nói không ra lời. Mọi người sau khi rời đi, Long đảo chủ khiêm tốn tỉnh giọng nói, Dương Tiểu Hữu có thể không đem những này chữ khoa đầu phiên dịch cho lão phu nghe một chút. Dương Trần chỉ vào trong đó một nơi chữ khoa đầu. Hai vị đảo chủ đi nhầm vào lạc lối từ lâu, nay Thái Huyền Kinh phá giải bí mật liền ở chỗ, những này chữ khoa đầu có điều là một ít kinh mạch huyệt đạo con đường mà thôi. Thí dụ như nói này một cái bên trong chú huyệt, khi ta vận khí lúc huyệt đạo biến trở về nhảy không ngừng, đồ trên tiểu kiếm hội cùng trong cơ thể nhiệt khí nối liền cùng nhau. Những này đồ phổ trên xác thực ghi chép rất nhiều tinh diệu võ công. Này 24 tranh vẽ phổ, ý đang đả thông toàn thân mỗi một nơi mà bị, am hiểu sâu dung hợp diễn kịch tâm ý ta ở Thái Huyền Kinh bản thân võ công bên trên, đem tự thân những năm này sở học cảm võ công toàn bộ đều hòa vào tiến vào, vừa mới cái kia quá trình thật giống như tái tạo tự mình. Hai vị đạo chủ là cỡ nào trí tuệ người. Nghe được hắn lần này giải thích, ngửa mặt lên trời hô to. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Những này văn tự cùng chữ khoa đầu chú giải đều là phép che mắt, mà đến quan sát người tất cả đều đạo. Một đạo chủ hỏi, lưu lại Thái Huyền Kinh tiền bối, làm như vậy là gì dắp tâm đây? Dương Trần suy nghĩ một chút, hồi đáp, vị này võ lâm tiền bối đại khái là biết Thái Huyền Kinh mạnh mẽ quá đáng, nếu là bị người tâm thuật bất chính tập được, cái kia đem mối họa vô cùng. Cũng khả năng những này chú giải là người đến sau thêm vào đi, dù sao nó tồn tại động này bên trong vách đá đã trăm năm. Long đảo chủ cảm khái nói, nếu trên vách đá đồ phổ đã bị người tập được, như vậy nó cũng không nên tiếp tục tồn tại ở thế gian. Dương Tiểu Hữu ngươi mà nhìn lại một chút. Dương Trần quay đầu hướng một nơi vách đá nhìn lại. Trên vách đá từng mảng đá vụn chính đang bốc ra, chữ khoa đầu tự cũng đi tới một phần, trở nên không còn hoàn chỉnh. Hơn nữa đổ nát còn đang kéo dài quyết tán. Là mới vừa. Dương Trần muốn nói lại thôi. Long đảo chủ gật đầu liên tục. Vừa nay bốn người so chiêu thời điểm, Dương Trần thả ra kiếm khí, cùng với Long Mục đảo chủ đánh ra quyền phong đánh vào những này trên vách đá gây nên. Khả năng này cũng là hai vị đảo chủ cố ý xác nhận Dương Trần luyện thành rồi, liền cam nguyện phá hủy đồ phổ cùng chữ khoa đầu. Tiểu Hữu không cần kinh hoàng, ngươi có thể trước nhẫn lưu Thái Huyền Kinh bên trong, lại hòa vào tự thân võ học tiến thêm một bước, e sợ vị tiền bối này đều không nghĩ tới. Như vậy hiện tại ngươi hoàn toàn mới dung hợp thành võ công, có thể có tên sao? Dương Trần lắc đầu một cái, còn không nghĩ đến, nếu không hai vị đạo chủ nể nang mặt mũi ban tên cho. Ha ha ha, cái kia cũng không cần thiết, khi ngươi nhất thống võ lâm sau khi, tin tưởng gặp có tên tuổi. Hiện tại mời theo ta đi ra ngoài, Thái Huyền Kinh bí mật đã giải, các ngươi cũng không cần lại ở lại hiệp khách đảo lên. Dương Trần cùng hai vị ông lão sóng vai mà đi. Bọn họ vừa ra tới liền gọi Trương Tam Lý Tứ đi đưa tin mỗi cái trong thạch thất người, gọi bọn họ đều đi đại sảnh tập hợp, có một cái chuyện trọng đại muốn tuyên bố. Lúc này ở quan sát vách đá người nghe được đi đại sảnh, rất là không rõ. Mấy người bất đắc dĩ địa từ trong hang đá đi ra. Mặt khác cũng có một chút người không chịu đi, coi như không nghe thấy. Có điều rất nhanh có người trên đảo đến, đem nhà đá bên trong đèn đuốc đều cho dập tắt. Lần này không có cách nào nhìn, không chịu đi cũng chiếm được. Đầy đủ một hồi lâu, mọi người mới rốt cục đến đông đủ. Mấy chục năm qua liền không đầy đủ như vậy chỉnh quá một hồi. Long đảo chủ đặc biệt dặn dò khiến người ta kiểm kê nhân số, xác nhận không lậu. Bạch Tự Tại là cuối cùng một nhóm từ trong động đi ra, hắn phát hiện trên đảo mấy người cũng không có đi, mà là ở lại bên trong, còn mang theo không rõ bao khỏa không biết chứa cái gì. Long đảo chủ vào chỗ sau, chậm rãi nói rằng, chư vị, chúng ta ở trên đảo cách nhau, trường có tới 40 năm, ngắn cũng có nửa cái tháng sau, giờ này ngày này, duyên phận đã hết, trong vòng 7 ngày các vị đi thuyền nhanh chóng rời đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người trực tiếp choáng váng. Đây là vì sao? Trên đảo là xảy ra chuyện gì sao? Trên vách đá Thái Huyền Kinh còn chưa hiểu thấu đáo, lão phu chết cũng không đi. Lập tức có không ít người tỏ thái độ cũng không muốn cứ vậy rời đi. Một đảo chủ lúc này lên tiếng: "Chư vị hiểu lầm, rời đi có hai đại nguyên nhân, một trong số đó Thái Huyền Kinh đã bị phái cổ mộ Dương đại hiệp hiểu thấu đáo, thứ hai trên đảo có một nơi núi lửa sắp phun trào, thiên tai khó chặn, đến thời điểm cả tòa đảo đều sẽ bị nuốt hết." "Cái gì?" Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Hai chuyện này đều quá kinh người. Ầm ầm. Chính đang lúc này, hướng đông bắc hướng về hang động nơi truyền đến nổ vang. Núi lửa bạo phát, có người cách tòa lao ra phòng khách. Rất nhiều người đều vọt ra ngoài, có thể mục chi sở kiến, để mọi người trợn mắt ngất mồm. Cũng không phải là núi lửa, mà là có lưu lại Thái Huyền Kinh hang động bị người vì là nổ phá hủy. Chư vị chớ trách, rất nhiều người đều vì Thái Huyền Kinh ở đây tiêu hao đến chết, bí ẩn này đã bị người mở ra, các ngươi tất cả đều tự do. Thái Huyền Kinh chỉ thuộc về một vị người hữu duyên, đây là ta hai lão một mình quyết định, chúc các ngươi trở lại trung thổ một đường bình an. Có người nện ngược dậm chân, có người bi phẫn tiếc hận, nhưng rất nhanh có người nhận ra được Long Mục hai vị đạo chủ tình huống khác thường. Hai vị lão nhân khoanh tay bất động, sắc mặt đã sám trắng. Trương Tam đi tới một kiểm tra, nhất thời nước mắt chảy xuống. Hai vị sư phụ tuổi tác đã cao, vì nhìn thấy có người phá giải Thái Huyền Kinh bí mật vẫn treo một hơi, bây giờ tâm nguyện đã xong, cũng không nuối tiếc. Nhìn thấy hai vị đảo chủ chết rồi, nôn nóng giơ chân mọi người dồn dập yên tĩnh lại. Bọn họ rất nhiều người không tin tưởng, Long Mục đảo chủ là tuổi tác tài cao chết. Long Mục đảo chủ để mọi người rời đi, bao quát hiệp khách đảo trên người ở chỉ có hắn hai người theo hòn đảo này đồng thời chỉ nghỉ. Từ nay về sau trên đời lại không hiệp khách đảo. Chương 562, đệ nhất thiên hạ chiến thư. Chương 562, đệ nhất thiên hạ chiến thư. Sơn động bị nổ phá hủy, theo một tiếng vang thật lớn trong lòng mọi người chấp niệm cũng tiêu tan. Mọi người mang theo không giống tâm tình ai đi đường ấy. Sau đó mấy ngày đều là đang vì rời đi làm chuẩn bị. 7 ngày sau, mấy chiếc thuyền lớn lục tục chạy xa hòn đảo. Tất cả mọi người đều đi một cái không để lại, đây là Long Mục đảo chủ mệnh lệnh, dù có muôn vàn không muốn, gặp phải thiên tai chuyện như vậy cũng không có cách nào. Đến tột cùng trên đảo núi lửa có thể bộc phát hay không, cũng không ai thật sự quan tâm thật giả. Cho tới đám người này làm sao thu xếp, cái này đúng là dễ làm cực kỳ. Được mời đến trên đảo đều là có máu mặt người, muốn tiền cho tiền yếu địa cho địa, những ngày qua sớm đã đem việc này cho làm thỏa đáng. Cái đám này dân bản địa có lao nhân có hài tử, cũng có thanh trắng niên, ý nghĩ không giống nhau. Có muốn làm một phen sự nghiệp, cũng có chỉ muốn nhàn vân giã hạc làm một người nông phu. Trên người có đủ lớn bản lĩnh, muốn bay hoàng lên cao không có gì đáng trách. Có điều bất luận là làm cái lựa chọn như thế nào, từ hiệp khách đảo đi ra người đều muốn tuân thủ một quy củ. Nói trắng ra, chính là bốn chữ thượng tiện phạt ác. Nếu ai dám tự cam đoạ lạc làm chuyện ác, thì sẽ có trên đảo những người khác đứng ra truy sát. Mấy ngày nay Dương Trần một người độc chiến Long Mục đảo chủ, Yêu Nguyệt cùng Lý Mạc Sầu sự tích đã sớm truyền khắp, cũng có can đảm đại, ngầm ám đâm đâm địa đi tìm Dương Trần luận bàn. Thủ thắng là không cần nghĩ, chính là muốn biết một hồi đối phương lợi hại đến mức nào. Bạch Tự Tại cũng đi tới, có thể nói nhìn thấy Dương Trần, chưa khỏi vị này ngông cuồng tự đại người tâm bệnh. Hắn kỳ thực đến hiệp khách đảo cũng đã đụng phải đả kích khổng lồ, liền trên đảo đầu bếp đều có thể với hắn bại vào tay. Bạch Tự Tại muốn ở là không có chút nào điên rồi, lần này trở lại phái Tuyết Sơn sau liền để vị cho đệ tử, hắn thật giống đối luyện công không hề có một chút hứng thú. Trên biển đi nửa cái tháng sau, đổ bộ Phúc Châu sau, đại bộ đội liền lục tục tách ra từng người đi hướng về không giống địa phương. Mấy chiếc thuyền lớn tiếp tục dọc theo hướng đông bắc hướng về đường ven biển đi, ở nhiều cái địa điểm đem một nhóm người bung ra. Làm Dương Trần đoàn người rời thuyền lúc, người trên thuyền đã không nhiều. Yêu Nguyệt chủ động tìm tới. "Dương Trần, ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, để Vô Khuyết về Di Hoa cùng, lúc nào thực hiện ngươi hứa hẹn?" Dương Trần cười nói, "Không dám quên, ta tiện đường liền cho ngươi làm. Nay còn tạm được, rảnh rỗi đến Di Hoa cùng làm khách." Nói nàng kêu lên muội muội liền rời khỏi. Lý Mạc Sầu lườm hắn một cái, "Ngươi lúc nào cùng Di Hoa cung đại cung chủ đều như thế quen? Không phải nói nàng yếm năm sao? Làm sao cùng ngươi nóng như thế tử?" "Ai nha, mọi người là gặp biến mà. Sư phụ trước ngươi không cũng như vậy, thường thường đem thiên hạ nam nhân đều bạc hạnh không một cái thứ tốt quải ngoài miệng, còn chưa là bị ta cho ô nhiệt." Lý Mạc Sầu đưa tay một cái kéo lấy lỗ thai của hắn. "Ngươi cũng ô nàng. Sư phụ, các ngươi đang làm gì?" Lúc này chân sau một bước một quyển thanh ba người theo lại đây. Lý Mạc Sầu đội vàng buông tay, "Không có chuyện gì, Đồ Nhi ngươi đã tập được Thái Huyền Kinh, bước kế tiếp dự định làm cái gì?" Dương Trần đang muốn nói chuyện này đây. "Với bạn, ta đang muốn cho các ngươi bố trí cái nhiệm vụ." "Nhiệm vụ gì?" Dương Trần nghiêm túc nói, "Ta nghĩ xin mời thiên hạ quần hùng tụ hội võ đàng, tới chứng kiến ta khiêu chiến bắt đầu võ lâm trường chân nhân trận chiến này." "Ngươi nói cái gì?" Mấy nữ toàn kinh ngạc. "Bây giờ thời cơ đã thành thục, chờ ta đánh bại Trương Tam Phong, bước kế tiếp chính là thúc đẩy minh chủ võ lâm chỉ qua giang hồ phân tranh, như trận chiến này có thể thủ thắng, tin tưởng năm ý kiến phản đối người sẽ ít đi rất nhiều." Cho chuyện, Dương Trần mang mấy người trước tiên đi tới khách sạn. Cùng đồng nghiệp muốn tới giấy bút. Dương Trần vung tay lên, "Này phong đệ nhất thiên hạ chiến thư liền đã viết tốt, nội dung trong thơ kỳ thực đã sớm ở trong lòng hắn tồn tại hồi lâu." Hắn hầu như không cần muốn tìm tử, một hơi viết xong. Phong sắp xếp gọn. Quyết chiến ngày liền định ở lễ Vu Lan trước một ngày. Lưu đủ hơn 40 ngày làm cho người ta chạy đi hoặc là chuẩn bị. "Sư phụ, này phong tin liền làm phiền ngươi tự mình đưa đi núi võ đang trường chân nhân trong tay." "Được." Lý Mạc Sầu tiếp nhận, chỉ cảm thấy cầm ở trong tay nặng trịch. "Huyền muội, Tiểu Chiêu còn có Cựu sư muội, các ngươi lần này về Trung Nam Sơn, lập tức bắt tay đi thông báo hai đạo chính tà có máu mặt thế lực, ta hy vọng người có thực lực đều có thể tới chứng kiến." Mộ Uyển Thanh không khỏi hỏi, "Vậy ngươi không giống chúng ta đồng thời trở về sao?" "Không được, ta sẽ biến mất một quãng thời gian đi xử lý một ít vụ mặt việc, mà khác cũng muốn duy trì một điểm cảm giác thần bí đi, chúng ta ở núi võ đang thấy." Nói xong hắn liền một mình rời đi. Lý Mạc Sầu là vừa kích động lại lo lắng. "Vậy cũng là Trương Tam Phong a, võ lâm thần thoại. Các ngươi đi đưa tin nhớ tới mang thêm mấy người, tuy nói hiện tại không bao nhiêu người dám nhạ chúng ta phái cổ mộ, nhưng nên có tâm phòng bị người, đừng ở việc nhỏ lật lên thuyền." "Biết rồi, sư phụ." Một đường mệt nhọc, trước tiên ở một đêm, sáng sớm ngày mai lại đi. Theo hiệp khách đảo trên người lục tục trở về. Rất nhiều chờ đợi Dương Trần đoàn người một đi không trở lại người, lần này tất cả đều há hốc mồm. Có liên quan với quá khứ hiệp khách đảo các loại bí mật cũng rốt cục công khai. Những này cũng không còn cần bảo mật, ngược lại trên đảo vật có giá trị nhất cũng đã không còn. Mà Dương Trần tìm hiểu Thái Huyền Kinh tin tức càng là rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Mọi người còn đến không kịp tiêu hóa thời điểm, Dương Trần lấy ra chiến thư sắp sửa ở lễ Vu Lan đêm trước khiêu chiến Trương Tam Phong tin tức, giống như một cái sấm nổ bỏ vào mặt nước. Thiên hạ chấn động. Dương Trần không chỉ có muốn khiêu chiến Thái Sơn bắt đầu, còn thịnh tình xin mời mọi người đều đến xem, trong nháy mắt điếu đủ tất cả mọi người khẩu vị. Chuyện này nhiệt độ rất nhanh sẽ vượt trên tất cả. Trên giang hồ chuyện khác cũng không đủ sẽ cùng chuyện này tranh đấu, một ít vốn nên được quan tâm sự tình đều trở nên không người hỏi thăm. Mọi người đều sẽ ánh mắt rơi vào Dương Trần, đều muốn biết hắn đang làm gì. Có thể mọi người ngạc nhiên phát hiện, hắn biến mất rồi. Toàn bộ giang hồ đều đang bàn luận hắn thời điểm, ngày hôm đó Dương Trần đi vào ngoại thành một nơi ưu tĩnh sơn trang. Đi vào, Tiến Nam Thiên Chính đang dưới cây chỉ điểm hoa Vô Khuyết công phu. Cách đó không xa Thiết Tâm Lan Chính đang chuẩn bị cơm nước. "Có khách quý, là Dương đại hiệp đến rồi." Thiết Tâm Lan vui vẻ nói. Tiến Nam Thiên nhất thời dừng lại, nhanh chân tới đón. "Dương huynh đệ, gần nhất trên giang hồ tất cả đều là ngươi tin tức à, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta khoa tay múa chân so tài." Dương Trần nở nụ cười, "Tiến đại hiệp, ngươi lúc nào cũng hiếu chiến như vậy rồi." "Ha ha ha ha, ngươi muốn khiêu chiến Trương Tam Phong, ta cũng không muốn ngươi thua a, tưởng thử, trong lòng thật có cái căn nguyên. Nơi này không triển khai được, chúng ta đi sơn tràng mặt sau dừng chút." Hoa Vô Khuyết còn muốn theo tới, bị Dương Trần ngăn lại. "Rất nhanh chúng ta sẽ trở lại, chạm một hồi liền đến." Chỉ chốc lát Hoa Vô Khuyết liền nghe đến phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Có cây mục ngã." Dương Trần nói chạm một hồi, quả thật là chỉ có một tiếng vang này động. Hai người cười ha hả trở về. Tiến Nam Thiên lắc lắc đầu, "Trường Giang sóng sau đè sóng trước, ngươi tự mình chạy tới là muốn cái kia một ngày gọi ta đi núi võ đang phụng cái chẳng đi, ta nhất định đi." Dương Trần gật gù, "Đây là một trong số đó, thứ hai đây, ta là tới tìm Bố Khuyết, trước đây không lâu mới vừa nhìn thấy Di Hoa cùng hai vị cung chủ, các nàng đều chờ đợi ngươi trở lại, muốn chữa trị đoạn này vỡ tan quan hệ, để ta đứng ra đến tác hợp một hồi." Nói, Dương Trần nhìn về phía Hoa Vô Khuyết con mắt. "Rất nhiều chuyện đều là trời, là người liền đều sẽ thay đổi. Đại cung chủ đã biết Tiểu Ngư Nhi còn sống sót sự tình, đã sớm không thèm để ý, các nàng đều rất nhớ ngươi." Chương 563, Thanh Y Lìa Lâu Long Đầu. Chương 563, Thanh Y Lìa Lâu Long Đầu. Giang Vô Khuyết chỉ một thoáng thay đổi sắc mặt. Hắn sao không lưu luyến Di Hoa cung đây? Dù sao ở nơi đó sinh ra lớn lên, có quá nhiều hồi ức ở đợi ngươi sau khi trở về, Di Hoa cung cung chủ vị trí để cho ngươi đến kế thừa. Như vậy ta để cử minh chủ võ lâm thời điểm, ngươi thành tiểu trưởng môn đứng ra cũng thuận tiện, chúng ta đây là theo như nhu cầu mỗi bên. Giang Vô Khuyết không có nóng lòng trả lời, mà là nhìn về phía Yến Nam Thiên. Yến Nam Thiên sang sảng nở nụ cười, mới vừa ta cùng Dương huynh đệ đã nói qua, ngươi nếu là muốn về liền trở về đi thôi. Như Yêu Nguyệt vẫn là quá khứ dáng dấp kia, ta không giết nàng đã là xem ở ngươi trên mặt, nhưng hiện tại, liền Hà Gây không còn Yêu Nguyệt đều biến mềm mại, ta vẫn là chân thành hy vọng tương lai ngươi có một phen thành tựu lớn, mà những này ta cho không được ngươi. Thành tựu bầu bạn Thiết Tâm Lan cũng hiểu trượng phu tâm cảnh. Liền, nàng cũng đứng dậy quên lơn, Vô Khuyết, đừng cho nhân sinh lưu tiếc nuối, ta cũng hy vọng ngươi có thể nhiều mấy cái người nhà. Lần này, Giang Vô Khuyết không do dự nữa. Được, ta trở lại. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười, Giang Vô Khuyết vẫn không có quên tìm kiếm kẻ thù giết cha Giang Biệt Hạc phụ tử sự tình. Tiếp trưởng Di Hoa cung sau khi, càng thuận tiện cho hắn đi hoàn thành chuyện này. Cùng ngày Dương Trần Lưu lại thưởng thức đến Thiết Tâm Lan tay nghề. Không nghĩ đến tài nấu nướng của nàng còn rất khá, chỉ so với Hoàng Dung kém chút. Giang Vô Khuyết lần này có lộc ăn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn liền cáo từ rời đi, nói là có một ít người muốn gặp, có một ít sự phải xử lý. Nơi này đầu liền bao quát kẻ địch, cùng với hắn vô cùng muốn đi thấy mà dễ dàng không thấy được người. Dương Trần đi rồi, Giang Vô Khuyết không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sư phụ, hôm qua ngươi cùng Dương Trần luận bàn võ nghệ, làm sao điểm đến mới thôi đánh một chiêu liền không đánh? Hắn từ hiệp khách đảo trở về, bây giờ tu vi đến cùng làm sao? Tiến Nam Thiên trên tay nắm bắt ly rượu, tiến lặng nở đủ cười. Cao thủ trong lúc đó luận bàn, một chiêu là đủ, ngược lại ta không phải là đối thủ, hắn cảnh giới bây giờ đến tột cùng đến một bước nào? Vấn đề này đúng là có chút khó trả lời, e sợ. Nói, Tiến Nam Thiên biểu hiện nghiêm túc hướng trên đỉnh đầu thiên chỉ. Giang Vô Khuyết cả kinh. Như vậy ngạo khí sư phụ dĩ nhiên sẽ như vậy dễ dàng thừa nhận chính mình thất bại. Hơn nữa chỉ thiên động tác này đại biểu có ý gì? Chỉ có trời mới biết. Vẫn là nói Dương Trần thực lực nhìn chung toàn bộ võ lâm, đã có thể. Trong nháy mắt giả thiên, Dương Trần trang bị nhẹ nhàng ra đi, ven đường tiến vào mấy chỗ cái bang cứ điểm. Sau đó lại đang giang nam mấy chỗ thành bang bên trong hỏi thăm một phen tin tức. Nay mỗi ngày sắc cầm trầm, gió rất lớn, trên đường ít có người đi đường. Hắn từng bước một đi tới một nơi cảnh vật tĩnh mịch dinh tự trước. Bảng treo cửa trên viết Hoắc phủ hai chữ. Phu cận bách tính đều biết vị này giang nam tiếng tăm lừng lẫy phú gia ông. Đồng thời cũng là có tiếng nhà từ thiện, phú giác một phương, nắm giữ lượng lớn đất ruộng cùng cửa hàng, thu gom không ít quý báu đồ cổ tranh chữ. Dương Trần chuyên môn tìm đến như vậy một cái đại phú hào làm cái gì? Đương nhiên không phải đến mượn ít bạc hoa, mà là đến tính sổ. Quản gia trông cửa vừa nhìn, tựa hồ nhận ra Dương Trần, nhân tiện nói, Dương đại hiệp tới đây không biết để làm gì? Hoắc lão bản ở chứ? Lao ra ở, xin chờ một chút ta đi vào thông báo. Quản gia xoay người vừa muốn đi, Dương Trần đã sớm một chỉ điểm ra. Quản gia nhất thời không thể động đậy, liền âm thanh cũng không phát ra được. Dương Trần trực tiếp hướng về bên trong đi, đem phòng khách cửa đẩy ra, nhìn thấy một vị gầy gò anh lạng ông lão, ngồi một mình vò rượu vờn quanh tiểu ghế tựa uống rượu, động tác trầm ổn thong dong. Hắn nhìn thấy Dương Trần đến tựa hồ giật mình hết sức. Dương đại hiệp đến làm sao hạ nhân cũng không thông báo một tiếng? Những nô tài này cũng quá thất lễ. Lão nhân lúc này thả xuống ly rượu đứng dậy. Ta không muốn bị người quấy rối, một hồi liền đi. Dương đại hiệp đến đây vì chuyện gì? Ta thứ khác không có, bạc cũng không ít, ngươi nếu là muốn mượn chút đi quay vòng, không thành vấn đề. Dương Trần cười lắc đầu một cái, ta không phải đến mượn bạc, đúng là mượn ngươi một thứ. Cứ nói đừng ngại. Thoải mái, ta mượn chính là đầu của ngươi. Ông lão sững sờ, đầy mặt không rõ, Dương đại hiệp, ngươi đây là ý gì? Người ta không quen không biết, càng không nửa điểm ân oán. Hoắc Hưu, tiếng tăm lừng lẫy đại phú hào. Ngươi như thế có tiền cũng có trách, dù sao làm chính là thanh ý đi ở lâu như vậy buôn bán, dựa vào ám sát, tống tiền, cướp bóc chờ hắc đạo chuyện làm ăn điên cuồng gom tiền, này có thể so với trên đời này bất kỳ chuyện làm ăn đều đến tiền nhanh nha. Hoắc Hưu càng ngày càng nghi hoặc. Cái gì thanh ý đi ở lâu? Ta làm chuyện làm ăn đều là giữ khuôn phép lối buôn bán, chưa bao giờ mưu tài hại mệnh. Ha 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 ha. Nhất định phải ta điểm ra bí mật của ngươi mới bỏ qua thật sao? Được rồi, vậy ta cứ việc nói thẳng, Dương Trần giơ tay chỉ tay, ta tìm chính là ngươi, thanh ý đi ở lâu long đầu lão đại. Phòng chứng ai cũng sẽ không nghĩ đến đem cái này từ mi thiện mục lão nhân cùng thành y lìa lâu không gặp quang tổ chức sát thủ lão đại liên tưởng đến nhau đi. Hiện nay võ lâm e sợ ngoại trừ Dương Trần biết ở ngoài, chỉ có giày đỏ thủ lĩnh công tôn đại nương biết rồi. Nàng gặp phải thanh y lìa lâu sát thủ truy sát cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hoắc Hưu trên trán bắt đầu chảy hãn, hắn không còn cãi lại, bởi vì đã lộ ra kế hoạch. Đừng xem hắn giả đầu, kỳ thực võ công sâu không lường được. Hắn không sợ thượng quan Kim Hồng, không sợ Nhậm Ngã Hành, dù cho là yêu nguyện, nhưng hắn cũng hai hại sợ người. Từ hiệp khách đảo mạ vàng trở về Dương Trần tuyệt đối toán một cái. Hắn sợ sệt người, một cái tay liền đến được, có thể một mực vẫn là gặp bỡ. Là công tôn đại nương cái kia tiện nữ nhân nói cho ngươi. Điều này rất trọng yếu sao? Ra chiêu đi, ta là tới đưa ngươi thấy Diêm Vương. Hoắc Hưu một mặt chán nản địa ngồi ở dựa vào trên ghế. Ta nếu là chịu đem sở hữu của cải đều dâng lên, giải tán thanh y đi ở lâu từ đây không hỏi chuyện giang hồ, ngươi có thể hay không cho ta một cái lối thoát? Không thể, hơn nữa thanh y đi ở lâu cũng không phải ngươi câu nói đầu tiên có thể giải tán được rồi. Vậy ta chẳng phải là chết chắc rồi? Lúc vậy. Vậy, vậy. Nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, Hoắc Hưu đông nhiên nhấn trên ghế nằm cơ quan. Phốc 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 phốc. Từ ghế tựa dưới rỗi ra ống sắt, điểm điểm tinh mang hướng về Dương Trần đánh tới. Mà bắn ra ám khí một giây sau, Hoắc Hưu như ưng bình thường nhào đi ra ngoài. Âm phong chỉ. Đại lực kim cương quyền. U minh quỷ trảo. Huyễn âm chỉ. Hắn vừa ra tay chính là liều mạng đi, một hơi sử dụng bảy môn không giống võ công. Đùng 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 đùng. ầm 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 ầm. Đầu tiên là ám khí trong số mệnh âm thanh, sau đó là bảy môn võ công tiếng đánh. Dương Trần đứng hơi động không nhúc nhích, toàn ăn hạ xuống. Hoắc Hưu đại hỉ, lượng trước chính mình này một tay xuất kỳ bất ý, coi như không muốn hắn mệnh, cũng đủ hắn bại tẩu uống một bình. Tránh được tiếp nạn này sau hắn thì sẽ không lại để cho tìm tới. Nhưng mà, Dương Trần trước người là ba thước khí tượng. Sở Hưu công kích đánh vào mặt trên toàn bộ bị ngăn cản ở này một tay đã không thua gì vị kia thiếu lâm tạo điệu tăng. Thủ chi đạo, bất động như núi. Hoắc Hưu. Dương Trần ngón tay một điểm, nhất thời trước người khí tượng hóa thành mấy đạo kiếm khí vô hình. Hiện tại giờ đến phiên ta, kiếm chi đạo, xin mời chỉ giáo. Chương 564, Vạn đạo thần quyết. Chương 564, Vạn đạo thần quyết. Dương Trần ở kiếm chi đạo bên trong cũng lĩnh ngộ ra rất nhiều chiêu số. Hắn cũng không nghĩ ra quá hoa lệ tiền đến, thẳng thắn lấy con số thay thế. Mà tấn công về phía Hoắc Hưu này một kiếm, chính là kiếm 22. Phốc 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 phốc. Hoắc Hưu thịch 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 liên tục rút lui đặt mông ngồi trở lại này thanh nhận dấu ám khí trên ghế. Từ hắn thân thể nhiều chỗ tuôn ra sương máu. Mỗi một đạo kiếm khí cũng giống như là thấu cốt châm như thế, chỉ để lại một cái nho nhỏ điểm đỏ. Nếu là trung nguyên nhất điểm hồng ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì Dương Trần sử dụng tới kiếm 22, mỗi một đạo kiếm khí công kích đều có thể so với hắn tuyệt sát một kiếm. Vị này thanh ý lìa lâu giang hồ thời khắc bây giờ cũng triệt để choáng váng, vô lực cùng cảm giác tuyệt vọng bao phủ trong lòng. Này còn làm sao chơi a? Trên đời này vẫn còn có như vậy kiếm pháp, có thể có gì ngôn muốn lưu lại? Hoắc Hưu ánh mắt tạm đạm, chán nản địa nở nụ cười. Vừa nãy võ công có thể hay không chính là hiệp khách đạo trên Thái Huyền Kinh, có đúng hay không? Ngoại trừ Thái Huyền Kinh ở ngoài, ta cũng đem chính mình võ công dung hợp ở cùng nhau, sáng tạo ra tân một môn võ học. Ngươi thua ở kiếm 22 bên dưới, không mất mặt. Hoắc Hưu va địa ẩu ra một búng máu. Ngoại trừ thủ chi đạo, kiếm chi đạo, ngươi còn hiểu thấu đáo cái nào? Lấy âm dương ngũ hành làm căn cơ, nên có vô số loại đi. Dù sao ngũ hành âm dương có thể không ngừng chuyển hóa dung hợp, nước có thể hóa thổ cũng có thể sinh băng, thổ có thể sinh kim, thủy có thể sinh mộc, như thế mà thôi. Được lắm như thế mà thôi. Hoắc Hưu thở dài nói, có thể chết ở trên tay ngươi, cũng coi như là phúc phận của ta. Cái môn này quang thế thần công có thể có tên sao? Còn chưa gọi là. Vậy ta có thể không? Tặng cho kỳ danh. Dương Trần gật gù, các hạ là cái có đại trí tuệ người, vậy thì cho dù tốt cũng không có. Mới vừa nghe ngươi cái kia lời nói, ta nghĩ tới rồi đạo đức kinh bên trong một đoạn, đạo sinh nhất nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Có thể nói vạn đạo, vì lẽ đó cái môn này tuyệt học có thể gọi vạn đạo thần quyết. Vạn đạo thần quyết. Dương Trần dù gì nói, ánh mắt sáng ngời, tên rất hay. Cùng là điên chút, có điều ta yêu thích. Hoắc Hưu khí tức chính nhanh chóng suy sụp xuống. Ta còn có cái cuối cùng nguyện vọng, chờ ta chết rồi đem thi thể nấp trong đệ nhất lâu trước một cây trăm năm tùng cây bên dưới. Sau đó hắn cố hết sức phun ra một cái địa phương, đầu lệnh đi liền mất khí. Trước khi chết, vẻ mặt lạ kỳ bình tĩnh. Dương Trần đi ra ốc mở ra quản gia huyệt đạo. Dương đại hiệp, tha mạng. Quản gia tuy không thể động, nhưng vừa nãy đã nghe được trong phòng tiếng đánh nhau. Ngươi nhưng là thanh ý lìa lâu người? Không phải. Ta cái gì cũng không biết, chỉ là lao ra thuê tới chăm sóc hắn sinh hoạt hàng ngày, ta thể với trời. Dương Trần mang theo hắn vào phòng, hướng về trên ghế Hoắc Hưu thi thể chỉ tay. Hắn chết rồi, cái gì đều đừng hỏi đừng đánh nghe, sắp xếp người trang đến trong quan tài, đi nơi này càng nhanh càng tốt. Chuyện nhỏ này nếu là làm không thích hợp lời nói, ngươi biết hạ tràng. Dương Trần bàn giao xong liền tự mình đi rồi. Mấy ngày sau, dưới bầu trời nổi lên vũ. Ở một nơi trong lòng núi, phòng trường không có ai sẽ nghĩ tới, dĩ nhiên ẩn giấu đi một ngôi lầu. Hơn nữa còn là làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cái thanh ý gì lâu bên trong đệ nhất lâu. Cái này cũng là Hoắc Hưu sáng tạo lên cái này khổng lồ tổ chức sát thủ khởi điểm. Hắn muốn chôn ở nơi này cũng không thể chỉ trích nặng. Ở trong cơn mưa lớn, trong lầu đèn đuốc sáng choang, mà bên ngoài có người gác. Làm Dương Trần tới gần thời điểm, không có người nào phát giác. Hắn toàn thân áo đen, đầu đội che mưa lấu đồng, chỉ là quay về gác mấy người cách không trong mấy mắt. Những người kia đầu liền tuôn ra một đám mưa máu, dường như một bãi bùn nhão bình thường ngã trên mặt đất, sắp chết tựa hồ một điểm âm thanh đều không phát ra được. Liên như vậy, Dương Trần dùng sức đẩy ra đệ nhất lâu cổng lớn. Người là ai? A, địch tấn công, giết hắn. Tại sao lại như vậy? Đến rồi, tất cả mọi người đều lại đây. Đệ nhất lâu bên trong tiếng quát tháo một mảnh, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Không ai biết bên trong phát sinh thế nào thảm kịch, có người bỗng nhiên liền từ lầu ba bệ cửa sổ một đầu ngã xuống lại đi, cũng có người va nát vách tường từ bốn tầng rơi xuống. Âm thanh từ dưới đáy vẫn truyền đến tầng cao nhất. Nơi này hoàn toàn biến thành Dương Trần thí nghiệm vạn đạo thần quyết sân thí nghiệm. Tầng dưới chốt tất cả đều là người chết, huyết đều chảy tới đệ nhất lâu bên ngoài. Ở tầng chót ngoại trừ Dương Trần ở ngoài, chỉ còn dư lại hai cái người sống. Không phải bọn họ bản lĩnh lớn, mà là Dương Trần cố ý để lại tay không có đi giết đi. Hắn ở cái bang nơi đó nhìn thấy hai người này chân dung, bị người che chở, biến mất không còn tăm hơi. Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang dĩ nhiên ở đệ nhất lâu, bọn họ càng cũng đã trở thành thanh ý lìa lâu một thành viên. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sự, đến khi đắc được chẳng tổn công. Giang Vô Khuyết sắp trở về Di Hoa Cung làm trưởng môn, ta liền đem các ngươi đưa đi làm cái quà tặng đi. Giang Ngọc Lang phủ phủ một hồi liền quỳ xuống. Dương đại hiệp khai ân, ta biết đệ nhị lâu, thứ ba lâu cùng thứ năm lâu vị trí tuyệt đối có thể cướp đoạt đến lượng lớn của cải, giữ lại chúng ta tuyệt đối đối với ngươi có trợ giúp. Giang Biệt Hạc cũng cầu khẩn nói, Dương đại hiệp cầu ngươi mở ra một con đường. Thiên Minh muốn phát triển lớn mạnh, cần rất nhiều tiền, ta có thể xuất lực làm một điểm công hiến, tin ta. Dương Trần chỉ là lắc người một cái, ngón tay một đâm. Ầm ầm. Cặp đôi này người dã tâm phụ tử hai mắt đảo một cái liền hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Dương Trần nơi nào còn cần ai trợ giúp? Bọn họ thực sự là tính lầm, cho rằng bị Hoắc Hưu bảo vệ, hậu trường càng cứng hơn, nhưng không nghĩ chính đánh vào trên lưới đao của người khác. Đợi được ngày thứ hai, Dương Trần đem hai cha con họ bỏ thật ném ra đến một cây đuốc đốt đệ nhất lâu. Sau đó áp Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang đi đến trong thành, đem người giao cho người của cái bang trên tay, đem bọn họ đưa đến Di Hoa Cung. Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang này một đường đều phi thường yên tĩnh thành thật, không còn cầu xin, tựa hồ nhận mệnh. Nghe được Dương Trần buông lời, Giang Biệt Hạc mừng thầm, cầu mong gì khác chính là cái này. Nhưng mà Dương Trần tiếng nói vừa ra, đột nhiên giơ tay vô vào Giang Biệt Hạc trên đầu, dùng sức nắm lấy. A, Giang Ngọc Lang đồng thời bị một cái tay khác nắm lấy. Dương Trần nhanh chóng rút khô hai người nội lực, tùy ý hai cha con họ làm sao kêu thảm thiết xin tha. Làm xong cái này vẫn không tính là, Dương Trần lại đang trên người hai người điểm huyệt, bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Hắn triển khai điểm huyệt công phu, không khuyết đại lời nói, đến yêu nguyệt nhân tại như vậy giải đến mở. Cha, ta không muốn chết ta. Giang Ngọc Lang tan vỡ khóc lớn lên. Giang Biệt Hạc cũng triệt để đổi. Muốn nói chơi tâm cơ, hắn gặp phải đối thủ. Dương Trần gọi tới cái bang đường chủ, thay ta đối ngoại thả ra tin tức đi, thanh ý lìa lâu đệ nhất lâu đã hủy, những người ở bên trong đều đã bị tiêu diệt, mà long đầu lão đại Hoắc Hưu đã bị ta tìm ra diệt trừ, thanh ý lìa lâu những người khác nếu không nguyện nhờ vào đó giải tán, ta sẽ từng cái đi thăm hỏi. Người trên giang hồ đều nói cái tổ chức sát thủ này là cỏ dại, gió xuân xuân lại sinh, ta một mực không tin cái này ta. Cái bang đường chủ nhất thời choáng váng. Tin tức này cũng quá nặng cân chứ. Lấy Dương Trần bây giờ thân phận địa vị, hắn làm ra đến há có thể là tiểu độc tính. Được rồi, liền những thứ này, ta nên đi thấy vị kia vẫn muốn thấy nữ nhân, cáo tử. Nói, Dương Trần liền dắt ngựa lại lần nữa bước lên đường xá. Hắn muốn gặp ai đó. Chương 565, Thủy Mẫu Âm Cơ. Chương 565, Thủy Mẫu Âm Cơ. Dương Trần một đường hướng về hướng tây bắc đi, dọc theo đường đi hầu như không làm sao nghỉ ngơi. Dù sao nơi đây vẫn còn xa, hắn hầu như là lấy khinh công siêu tuyệt ở chạy đi, liền khoái mã đều nhậm chậm. Hắn đến địa phương vô cùng có tiếng, chính là Trường Bạch Sơn. Tuy là cuối mùa thu thời tiết, bên trong thung lũng phồn hoa như cẩm, cây rừng thấp thoáng tô điểm đỉnh đài lầu các hiển nhiên trong tốc có người ở lại. Còn có một nơi Ni Cô Am ở bắt mắt nơi tọa lạc. Nhưng hắn phải đi cũng không phải là Ni Cô Am bên trong người nào đó. Dương Trần một đường hướng núi cao nơi đi. Có một nơi thiên trì, hắn đi đến hồ sâu bên cạnh. Một cái tung người liền tiến vào trong nước. Một đường hướng về thiên trì dưới đáy thủy vực xóa đi. Trải qua một phen tìm kiếm, Dương Trần rất nhanh phát hiện một nơi ẩn nấp lối vào. Dưới nước có một cái ẩn nấp thủy đạo, cùng Hoạt Tử Nhân mộ đi về bên ngoài thủy đạo có mấy phần tương tự. Hắn rất nhanh bơi đi vào. Từ lối ra, mở miệng đi ra đã thân ở một nơi phồn hoa trong cốc. Chỗ này nói là hoàn toàn tách biệt với thế gian thế ngoại đảo nguyên cũng không quá đáng. Phía trước có một nơi hồ lớn. Hồ bốn phía có một ít vỡ vụn phong ốc. Đâu đâu cũng có nở rộ hoa, mùi hoa phân tán. Các người nghe nói không? Tháng sau lễ Vu Lan tiền kỳ, trên núi Võ đang phái cổ mộ Dương Trần muốn khiêu chiến Thái Sơn Bắc Đầu Trương Tam Phong. Chúng ta phải ngẫm lại biện pháp cầu được sư phụ đồng ý, đi Võ đang tận mắt chứng kiến a. Hảo sư tỷ, ta cũng muốn đi. Nhưng là ta sư phụ chưa bao giờ cùng ngoại giới lui tới, cũng không cho danh nghĩa đệ tử đi trên giang hồ xuất đầu lộ diện, e sợ không dễ như vậy đáp ứng đi. Chúng ta lại không phải đi gây sự cùng người tranh đấu, trăm năm khó gặp một lần đại chiến a. Ngẫm lại biện pháp giật dây một hồi sư phụ cũng xuống núi nhà. Dương Trần đi tới chỗ tối, nhìn thấy là năm, sáu cái dáng người thon thả, sắc đẹp bất phàm nữ tử tụ tập cùng một chỗ tán gẫu. Này mấy nữ chỉ đánh giá hình dạng khí chất so với Di Hoa Cung bên trong nữ đệ tử còn cao hơn một bậc. Thiếu nữ mặc áo lam tựa hồ là trong đám người này sư tỷ. Vài tên thiếu nữ đều ở năn nỉ nàng. Cầu sư phụ đi ra, lấy cái gì lý do đây? Ai nha? Cái kia Dương Trần xây dựng lên đến tiên minh, không phải xưng là muốn nhất thống võ lâm sao? Hắn cùng Võ Đang Trương chân nhân quyết chiến không liên quan chúng ta chuyện gì, nhưng việc này liền cùng sư phụ có quan hệ đi. Một cái mặt trái xoan thiếu nữ phụ hòa nói, không sai không sai. Chúng ta Thần Thủy Cung tuy rằng rất ít tham dự chuyện trong võ lâm, nhưng sư phụ uy danh cùng địa vị đặt tại nơi đó đây. Thậm chí trên giang hồ rất nhiều người đều công nhận đang luyện võ nữ tử bên trong, lấy sư phụ là nhất. Liên Di Hoa Cung đại cung chủ Yêu Nguyệt cũng bị ép một đầu. Nguyên lai Dương Trần đến đây địa phương là Thần Thủy Cung, mà các nàng trong miệng sư phụ, tự nhiên chính là hầu như rất ít công khai lộ diện Thủy Mẫu Âm Cơ. Một cái chỉ sống ở trong miệng người khác nhân vật khủng bố. Dương Trần nghe hiểu ý nở nụ cười, yên lặng đi ra. Hắn đi đến cái kia nơi trong hồ lớn, lại lần nữa xuyên xuống nước, trải qua một phen tìm tòi, phát hiện một bí mật vào miệng, lối vào có thể trực tiếp dẫn tới âm cơ nơi ở chỗ này hồ lớn nàng nên thường xuyên sẽ ở trong nước luyện công chứ. Trên giang hồ thịnh truyền nàng ngự thủy bản lĩnh hiếm người có thể ngang hàng, hoặc là làm sao sẽ thu được một cái sứa bí danh đây. Thông qua khí tức khóa chặt, cách mấy chục mét Dương Trần liền cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Cho nên khi hắn đi đến nhà đá, đẩy cửa đi vào thời điểm, bên trong nữ nhân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thần Thủy Cung thật là một địa phương tốt, Dương Mộ chuyên đến để tiếp cùng các hạ luận bản võ nghệ. Dương Trần hoàn toàn là một bộ như quen thuộc vẻ mặt. Thủy Mẫu Âm Cơ cũng đã đổi sắc mặt. Nàng dĩ nhiên không có phát giác. Dương Trần đặc biệt đánh giá một ánh mắt, trên giang hồ mọi người đều chưa từng thấy vị này Thủy Mẫu Âm Cơ, miêu tả nàng hình dạng là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân, cũng có nói nàng kỳ xấu vô cùng, cả người sinh lân mắc phải bệnh lạ, vì lẽ đó xưa nay không tới bên ngoài đến xuất đầu lộ diện. Nói chung, mỗi người nói một kiểu. Nhưng hôm nay Dương Trần vừa thấy, hoàn toàn không phải như vậy. Dung mạo của nàng đầu tiên liền so với tầm thường nam tử cao to, muốn cao cái nửa con. Sắc mặt cực kỳ trắng xám, hay cùng lần đầu gặp gỡ hoạt tử nhân mộ bên trong tiểu long nữ là như thế, rõ ràng hiện ra bệnh trạng. Tóc của nàng rất đặc biệt, một đầu tóc bạc trực rủ xuống tới sau thắt lưng. Hình dạng đường viền chỉ có thể nói xem như là có 6 phần đi, sống mũi cao môi mỏng, con ngươi màu sắc cũng khác hẳn với người thường là màu lam nhạt. Khóe mắt đã có đường vân nhỏ, này chứng minh nàng đã có nhất định tuổi, mặc một bộ thuần trắng trường bào. Ngươi là cái ngự thủy cao thủ, chúng ta đi bên ngoài đấu. Dương Trần nói xong quay đầu bước đi. Âm Cơ dĩ nhiên kềm chế nhào tới kích động. Theo đạo lý tới nói, tự tiện xông vào thần thủy cung, càng trực tiếp xông vào nàng tẩm cư, đó là hẳn phải chết. Rất nhanh Dương Trần từ trong hồ chui ra. Người nào? Bọn nước thanh đã kinh động thần thủy cung bọn nữ tử. Là Dương Trần. Đúng là hắn. Dương Trần cười đánh tới bắt chuyện. Ta và các ngươi sư phụ muốn luận bàn một hồi, các ngươi tốt nhất làm tránh. Tại sao? Một cô thiếu nữ hỏi. Nhìn thấy các ngươi sư phụ trắng bệnh, ta lo lắng nàng mặt mũi không chịu được nổi. Ngươi. Câu nói này trực tiếp cho các nàng chỉnh sẽ không. Tất cả lui ra, không ta mệnh lệnh ai cũng không cho đi ra. Đáy nước dưới bỗng nhiên vang lên âm thanh, cũng không biết thủy mâu âm cơ là làm sao phát ra tiếng, rõ ràng lọt vào tai. Một giây sau, rầm rầm rầm, mấy đạo cột nước dâng trào mà lên, mà âm cơ an vị ở cột nước bên trên. Nàng một cái ánh mắt nhìn quét quá khứ, những đám đệ tử kia sợ đến mau mau chạy mất dép. Họ Dương, ngươi thật là to gan. Đừng sinh khí mà, luận bàn chỉ là cái lời dẫn, ta tới đây mục đích là muốn ngày ấy ta trên võ đang khiêu chiến Trương Tam Phong, ngươi cũng có thể đến phụng cái chẳng. Âm cơ ngẩn ra, cho ngươi trợ uy. Là ai không trọng yếu, chỉ ít ngươi có thể đến. Nếu là ta hôm nay thắng, ngươi liền đi, chỉ đơn giản như vậy. Nếu ngươi thất bại đây. Âm cơ giận dữ. Dương Trần cào cào mặt, nếu không, ta lưu lại làm cho ngươi nô lệ. Nhưng là điều này cũng không đúng vậy, ngươi rõ ràng không thích nam nhân. Ngươi muốn chết. Thủy Mẫu Âm Cơ giơ tay liền nhấc lên sóng nước, hóa thành từng chiếc trường thương hướng về Dương Trần đâm tới. Nàng bí mật lớn nhất bị Dương Trần một lời vạch trần. Vậy thì là nàng trời sinh yêu thích đồng tính, cho nên nàng bên người không có một cái nam sủng, càng ngăn chặn nơi này có nam nhân. Mặt khác đây, Âm Cơ cùng Thạch Quan Âm cũng nhận thức. Thạch Quan Âm rất sợ nàng. Có loại thuyết pháp chính là nói, bởi vì Âm Cơ cái này đặc biệt mê gây nên, mới dẫn đến nàng chạy đi xa xôi đại sa mạc. Dương Trần cười nhạt, ngươi thảm nha, ta thích nhất nước, nộ nước thì lại hương. Chúng ta liền so sánh xem, ai ngự thủy công phu càng hơn một bậc. Hai người đều là lấy trong hồ nước thành tiểu vũ khí, đều hiển thần thông. Ầm ầm ầm. Trên mặt hồ tiếng nổ mạnh liên tục, Âm Cơ điên cuồng khởi động công lực, công kích càng lúc càng nhanh. Mà Dương Trần thì lại ở hồ trên một nơi thạch thượng bàn ngồi, mặc ngươi sóng nước ào ào, hắn chỉ là tùy ý vung chỉ. Sự công kích của đối phương liền đều bị nát tan. Dương Trần không khỏi bốc lên một nghi vấn đến, thổi vô cùng kỳ diệu thủy mâu Âm Cơ, làm sao không chịu được như thế một đòn? Không phải là đối thủ quá yếu, có thể là chính mình quá mạnh mẽ. Vô vị, không đùa với ngươi. Dương Trần đứng lên, hai tay triển khai, toàn lực hướng phía trước đẩy một cái. Thủy chi đạo, sóng to gió lớn. Dương Trần trước người hồ nước dồn dập dâng lên, hình thành mấy đạo cột nước đan vào lẫn nhau, che ngập bầu trời địa hướng về đối phương của tới. Rõ ràng là cái hồ, lại bị hắn chơi ra khỏi biển khiếu khí thế. Đối mặt cơn sóng thần, Âm Cơ hai tay mánh đẩy, đánh tan một tầng lại sinh một tầng. Sao như vậy? Ầm. Nàng bị đập bay đến trên trời, ngửa mặt cắm ở trên đất. Thất bại thảm hại. Chương 566, nhậm ngã hành kết cục. Chương 566, nhậm ngã hành kết cục. Thủy Mẫu Âm Cơ nhanh chóng đứng dậy, cổ họng một ngọt suýt chút nữa một ngụm máu phun ra. Đòn đánh này đã đưa nàng chịu không lớn không nhỏ nội thương. Xin lỗi, không dừng sức lực, không đẽ thương ngươi chứ. Dương Trần cất bước đi tới gần. Âm Cơ nhìn ánh mắt của hắn như cùng ở tại xem quái vật. Này vẫn là người sao? Cái kia một chiêu điều động dòng nước lực lượng, lớn đến nàng căn bản không thể tưởng tượng. Nàng ngạo khí hiện tại cũng không còn, có vẻ có chút cục xúc bất an. Đối phương muốn di bình thần thủy cung, chỉ là từng phút giây sự tình. Hiếm thấy hắn thái độ đã khách khí như thế. Thủy Mẫu Âm Cơ không nhịn được cảm mến, nếu như nhân vật đổi chỗ một hồi, nàng là Dương Trần lời nói, đến đây cũng sẽ không là dáng dấp như vậy. Bàn tay quyền sinh quyền sát, căn bản không cần cho đối phương bất kỳ tôn trọng. Ngươi bị nội thương. Dương Trần nhìn đối phương không nói lời nào, vội vã lại hỏi. Ngươi nói mỏ cái gì đó? Có điều là một ít rất sức lực mà thôi, ta còn không yếu ớt như vậy. Vậy thì tốt, cái kia mới vừa chuyện đánh cuộc, ngươi có chịu không? Thủy Mẫu Âm Cơ gò má hơi có chút đỏ lên, nàng cũng thật là một sĩ diện người. Ta đến liền đúng rồi. Ngươi đến đây mục đích đã đạt thành, có thể đi rồi sao? Ta có thể cùng ngươi cùng phái cổ mộ không quen không biết, không có chuẩn bị ngươi cơm. Đây là hạ lệnh chủ khách. Dương Trần gãi gãi đầu, nói đều nói như vậy, hắn nơi nào cho dù tốt ý tứ lưu lại quỷ cơm. Lúc này hắn liền ôm quyền, các hạ công ta đã lình rào đến, không nghĩ đến ngự cũng lợi hại như vậy, có thể tại trên tay ta chịu đựng cường lực một đòn còn không thương, thiên hạ không có mấy người, chúng ta núi võ đang thấy. Thủy Mẫu Âm Cơ khẽ hừ một tiếng, không khỏi hiếu kỳ, hỏi nhiều lời miệng. Ngươi nếu dám khiêu chiến, tự nhiên là chắc chắn chính là sao? Đương nhiên, ngươi có thể quá nhiều thiếu chiêu đánh bại võ đang Trương lão đạo. 100 chiêu. Dương Trần cười thần bí, ta lĩnh ngộ Thái Huyền Kinh sau dung hợp sáng chế cái môn này tuyệt học, có một cái đại sát chiêu, nghĩ ở cái kia một ngày đối với Trương chân nhân xuất ra, muốn đấu bao nhiêu cái tập hợp, vậy thì phải xem cái kia một chiêu sau khi kết quả. Tuyệt chiêu. Mới vừa ngươi đánh bại ta cái kia một chiêu không phải sao? Đó chỉ là tầm thường điểm một đòn mà thôi, ta đi rồi. Nói xong, Dương Trần đạp chân xuống, cả người bay ra ngoài, khinh công đã là đăng phong tạo cực. Nhìn bóng người của hắn biến mất sau khi, Âu Cơ đỡ lấy bên cạnh người một khối đá lớn, hoa một tiếng đổ ra một ngụm máu tươi. vừa nãy cũng đã cật lực ở nhẫn nhịn, đến hiện tại thật sự nhịn không được. Vạn hạnh, hẳn là không đệ tử nhìn thấy chứ? Chủ yếu là vừa nãy Dương Trần câu nói kia nghe quá làm người tức giận, cái gì chịu được một đòn còn không thương, nàng cái này gọi là không thương sao? Sư phụ, ngươi, sư phụ. Kết quả nàng còn chính em thầm vui mừng thời điểm, kết quả vừa nghiêng đầu, nhiều vị đệ tử đều ở, chính nhìn trên đất cái kia than huyết. Đổ, chết để đổ. Tiếp tục làm ra vẻ mặt mũi không khỏi buồn cười. Thủy Mẫu Âm Cơ nghĩ lại lại vừa nghĩ, nếu hắn thật có thể đánh bại Võ Đang Trương Tam Phong, vậy mình thua vào tay hắn lại có gì mất mặt? Bại bởi hắn, không mất mặt. Nghĩ đến này, nàng lau lau khóe miệng vết máu, lạnh lạnh nhìn một bên chúng đệ tử. Nhìn cái gì vậy? Hiện tại vi sư giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, hắn Dương Trần không phải muốn hòa sao? Vậy ta liền sẽ giúp hắn tạo cái thế. Rời đi Thần Thủy Cung sau, Dương Trần liền không còn phạm vi lớn đi loạn. Khoảng cách lên núi thời gian đã không còn lại bao nhiêu. Nếu là đủ đầy đủ lời nói, hắn đều muốn lặn lội đường xa đi đại sa mạc đi một lần. Cùng Thạch Quan Âm hảo hảo giao lưu mấy đêm. Nàng hẳn đã nhận được tin tức, sẽ đến chứ? Hai ngày sau, trên giang hồ một tin tức cấp tốc truyền ra. Thần Thủy Cung cung chủ Âm Cơ Tự Bảo đã cùng Dương Trần luận bàn một hồi, bị đánh bại. Chỉ có kết quả vẫn chưa tiết lộ quá trình. Ngày ấy nàng cũng sẽ trên núi Võ đang xem trận chiến. Lập tức nhấc lên sóng lớn mênh mông. Vị này công nhận nữ giới sức chiến đấu trần nhà, dĩ nhiên cũng thua. Trước hung hăng ngăn chặn Dương Trần gặp bại người, hiện tại cũng xoắn xuýt. Trong lúc vô tình, hắn cùng Trương Tam Phong phần thắng đã từ chia 7-3, biến thành 5-5 ở. Ngoại trừ gần nhất cùng Dương Trần từng giao thủ mấy người ở ngoài, không có ai biết cảnh giới của hắn đến một bước nào. Dương Trần vốn định còn lại khoảng thời gian này ăn ăn uống uống, du sơn ngoạn thủy hảo hảo hưởng thụ một người yên tĩnh. Nhưng mà, một cái ngoài dự đoán mọi người sự tình tại đây cái mấu chốt trên cán phát sinh, là trong thành người của cái bang đưa tới gấp tin. Nhậm Doanh Doanh gấp triệu hắn trên hát một ngày, nói có hết sức khẩn cấp việc nhi. Là cái gì sự tình, trong thư dĩ nhiên cũng không nói. Thấy tình hình này, Dương Trần lại là không ngừng không nghỉ đi cả ngày lẫn đêm. 3 ngày 3 đêm không nghỉ ngơi, khi hắn đi đến Nhật Nguyệt Thần Giáo trụ sở, ở lối vào Lam Phượng Hoàng đã đang đợi hắn. Dương Trần rất ít nhìn thấy vị này Lam giáo chủ biểu hiện nghiêm túc như thế, cho tới hắn vô cùng quy củ, nhìn thấy vị này tình nhân cũ cũng không làm bừa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đi đến dĩ nhiên là biết rồi. Lam Phượng Hoàng u oán địa liếc mắt nhìn hắn, ngươi hiện tại nhưng là làm người kính ngưỡng đại nhân vật, không biết sau này có thể hay không đã quên người cũ. Nói cái gì đó, chờ ta thoái ẩn giang hồ cái kia một ngày, ngươi cũng tá nhậm giáo chủ vị trí làm sao? Lam Phượng Hoàng miệng nhỏ một bệnh, ngươi nghĩ hay lắm. Ta mới không muốn đây, chúng ta liền duy trì quan hệ như vậy liền rất tốt, không phải mỗi người đều thích hợp làm bạn một đời. Ngươi thật lòng. Đương nhiên, từ ta coi chính mình là làm lễ vật đêm đó, ta đã nghĩ được rồi. Như vậy cũng không cái gì không được, không dễ dàng ăn được đến mới sẽ bị đặc biệt ghi nhớ. Dương Trần ở nàng tay trắng trên bố, biểu thị tôn trọng. Chờ Dương Trần đến hắc một ngay trên, đi vào trong đại điện, nhìn thấy bố trí kỹ càng linh đường, cả người đều sững sờ mấy giây. Nhậm Doanh Doanh một thân tang phục, Hướng Vân Thiên cũng tương tự là như vậy. Dương Trần lúc này mới chú ý tới nên tiếp nàng Lam Phượng Hoàng, trong ngày thường mặc quần áo đều rất tươi đẹp, hôm nay cũng là thuần trắng quần áo. Dương Trần tiến lên một tán gẫu, kỳ thực không cần phải nói cũng biết, là Nhậm Ngã Hành chết rồi. Hắn là luyện công tẩu hỏa nhập ma nổ chết. Chết rồi đã có một quãng thời gian, vẫn không có đối ngoại công khai. Kỳ thực vấn đề của hắn vẫn luôn ở bị giam cầm nhiều năm như vậy, dẫn đến tuổi già sức yếu, mà hấp tinh đại pháp thai hại hắn chỉ là ức chế không có cách nào trừ tận gốc. Quan trọng nhất chính là, dã tâm quá lớn, năng lực không an thua, đối với hắn tâm thân đều tạo thành đả kích khổng lồ. Khả năng này chính là hắn số mệnh an bài số mệnh đi. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, Nhậm Ngã Hành cũng là chết như vậy. Hướng Vấn Tiên nói, ở Dương Trần một tay sáng lập lên Tiên Minh sau khi, Nhậm Ngã Hành liền càng ngày càng tính tình đại biến. Hắn phòng trừng cũng nhìn thấy, Thiên Minh là hắn dược có điều đi làm danh kia. Hắn bức không tử người, cuối cùng chỉ có thể bức tử chính mình. Gọi Dương Trần đến đây, có mấy cái mục đích. Một trong số đó là Hướng Vấn Thiên hy vọng Nhậm Doanh Doanh nhậm chức Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ. Từ nay về sau, Nhật Nguyệt Thần Giáo cũng sẽ thay hình đổi dạng, cũng đồng ý gia nhập Thiên Minh trong hàng ngũ đến. Hắn đến vậy là làm chứng, lấy Thiên Minh người xây dựng thân phận cho đầy tớ một cái bảo đảm. Thứ hai đây, Nhậm Ngã Hành trước khi chết, cũng hy vọng Dương Trần có thể đến. Hắn hy vọng Dương Trần có thể trở thành con rể của chính mình. Dương đại ca, ngươi cảm thấy cho ta được không? Hướng thúc thúc làm người giáo chủ này, ta cho rằng càng thích hợp. Này thứ ba đây, chính là Nhậm Doanh Doanh muốn nghe một chút Dương Trần kiến nghị. Ngươi làm một hồi cũng không sao, ít hôm nữa sau ta sư phụ lên làm mình chủ võ lâm, giang hồ ít đi rất nhiều tranh đấu, đến lúc đó ai tới làm giáo chủ cũng không đáng kể, lại như Nga Mi chú cô nương như vậy. Được, ta nghe lời ngươi. Chờ ngươi công thành lui thần, ta hãy cùng ngươi đi. Dương Trần bàn giao xuống, đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo gia nhập Thiên Minh một chuyện có thể công bố ra bên ngoài. Bao quát Nhậm Ngã Hành chết, cùng với Nhậm Doanh Doanh tiếp nhận giáo chủ. Trong chốn võ lâm có thể nhìn thấy đối thủ càng ngày càng ít, cái kia mục tiêu cuối cùng đã gần đến ở trước mắt. Thành bại ở đây một lần. Chương 567, rầm rộ chưa bao giờ có, tụ hội võ đang. Chương 567, rầm rộ chưa bao giờ có, tụ hội võ đang. Thời gian một chút tới gần. Triệu Mẫn mang theo một đám người đã sớm đến trên đường. Đã phái người đưa tin đến trên núi Trung Nam, cùng Lý Mạc Sầu hẹn cẩn thận ở một nơi chạm trán, Lý Mạc Sầu cũng mang theo mọi người, liền ít giao du với bên ngoài tiểu lòng nữ cũng đi theo, hiếm thấy là nàng chủ động. Vạn Xuân Lưu cũng ở, đồng thời còn có cùng ở tại trên núi Trung Nam toàn chân giáo 6 người. Lần này thịnh hội có thể nói rầm rộ chưa bao giờ có. Mời đến, không đi xin mời, tất cả đều đến rồi. Võ đang đối ngoại tuyên xưng biểu thị hoan nghênh, mặc kệ là chính đạo vẫn là tà đạo cũng có thể lên núi. Nhưng không gian có hạn, nhân số trên mỗi một phe cũng không thể vượt qua 10 người. Nếu không, núi võ đang sợ là cũng bị bóp nát, căn bản là không địa phương gánh chịu. Đêm đó mọi người ở một nơi thành nhỏ ở lại. Lý Mạc Sầu những ngày qua rất không thoải mái, thân thể không thể giải thích được mệt nhọc thèm ngủ, còn rất sợ lạnh. Muốn ăn hề bại suy sụp, có lúc nghe thấy được một điểm mùi cá đã nghi thổ. Bụng dưới thỉnh thoảng đau đớn, đêm nay cũng là như vậy. Ầm ầm ầm. Bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu Long nữ lúc này đứng dậy, là Vạn Thần Yiye, ta chuyên môn gọi hắn đến. Mở cửa, Vạn Xuân Lưu đi tới. Sư tỷ, ngươi nếu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có Vạn Thần Ý ở chỗ này để hắn cho ngươi xem. Ta không có chuyện gì, chính là ngẫu nhiên gặp gió lạnh thôi. Nếu mọi người đến rồi, Vạn Xuân Lưu lúc này gọi nàng ngồi tốt, bắt mạch. Mới vừa đem một hồi, Vạn Xuân Lưu lập tức từ trên ghế này lên. Này nhưng làm Tiểu Long nữ sợ hết hồn. Vạn Thần Yiye, ta sư tỷ đây là làm sao? Chúc mừng Lý trưởng môn. Đại hỉ, ngươi có hỉ. A. Tiểu Long nữ cùng Lý Mạc Sầu đồng thời kêu ra tiếng. Làm, thật chứ? Lý Mạc Sầu âm thanh ở khẽ run, vừa mừng rỡ lại thấp thỏm. Chính xác 100 ta cho ngươi đơn giản mở một bộ dược, có thể giảm bớt ngươi bụng dưới chướng đau cùng thèm ngủ vấn đề, ngươi trước tiên nghỉ cho khỏe đi. Đa tạ Vạn tiên sinh, việc này kính xin bảo mật. Vạn Xuân Lưu gật gù xoay người đi rồi. Lý Mạc Sầu kích động nắm Tiểu Long nữ tay. Sư muội, ngươi có thể muốn thêm chút sức lực rồi. Bây giờ ta lại thêm một người thân phận mới, trước đây là hắn sư phụ, sau đó là hắn đại lão bà. Chuyện này nàng không muốn để cho Dương Trần phân tâm. Vì lẽ đó chờ hắn khiêu chiến Trương Tam Phong chuyện sau khi trở lại báo cho hắn. Cái này khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền trôi qua. Lễ Vu Lan càng ngày càng gần. Ngày mai chính là quyết chiến ngày. Võ đang tạm thời không lưu bất kỳ khách mời ở trên núi trụ. Chủ yếu chính là đối xử bình đẳng, không làm đặc thủ. Khoảng cách võ đang gần nhất mấy chỗ địa phương từ lâu là người đông như mắc gửi. Thậm chí ra ngoại đều tùy ý có thể thấy được, thẳng thắn tùy tiện tìm một chỗ một ngọa liền tạm. Mấy chục năm đều không có như vậy cảnh tượng hoành tráng, hay cùng náo loạn kinh hãi hoảng chạy nạn giống như, người ta tấp nập. Quách Tĩnh Hoàng Dung đến rồi, dù cho Vân Du ở bên ngoài Hoàng Dược Sư cũng tới. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Thần Thủy Cung Âm Cơ đến rồi, đại lý Đoàn Chính Thuần cũng tới. Liên Thiếu Lâm cũng phái ra người. Không ai nói rõ được là cho võ đang Trương Chân Nhân mặt mũi thật nhiều, vẫn là cho phái cổ mộ Dương Trần càng nhiều. Ngày này Triệu Mẫn mang theo mấy người lại lần nữa đến thăm. Lần trước vẫn là nàng muốn diệt võ đang, vì lẽ đó Tống Viễn Kiều mọi người nhìn thấy nàng, không khỏi mặt lạnh. Con trai của hắn Tống Thanh Thư hạ tràng, nhiều bộ phận nguyên nhân xuất từ chính mình, một số ít lẽ nào cùng Triệu Mẫn không có quan hệ sao? Triệu Mẫn vẫn như cũ vẫn là lần trước như vậy, nữ giả nam trang. Người khác mặt lạnh, nàng đúng là cười hì hì. Dương Đại Hiệp còn chưa tới, Triệu cô nương bây giờ là hắn phụ tá đắc lực, chẳng lẽ là trở lại cho võ đang một hạ mã uy? Tống Viễn Kiều mở miệng hỏi. Trương Chân Nhân đây, sư phụ lao nhân ra người ở tĩnh tu, gần nhất tìm đến quá nhiều người, liền dứt khoát không tiếp khách. Triệu Mẫn bỉnh khoe miệng nở nụ cười, làm sao, đại chiến sắp tới, Trương Chân Nhân cũng căng thẳng. Nói vậy, Du Liên Chu suýt chút nữa một câu tiểu yêu nữ gọi ra, ta sư phụ chỉ là yêu thích thanh tịnh, trong ngày thường cũng như vậy. Triệu Mẫn ồ một tiếng, lại hỏi, Du Đại Nham Du Tam Hiệp đây? Du Liên Chu không vui nói, đừng quên ta Tam sư đệ tàn phế, là ngày xưa bị thủ hạ của ngươi làm, biết rõ còn hỏi. Ngươi đến cùng là tới làm gì, nói thẳng đi. Xin mời Du Tam Hiệp đi ra đi. Triệu Mẫn vỗ tay một cái. Lúc này phía sau thả mai kiếm nhấc theo một cái hộp đi ra. Triệu Mẫn chỉ vào hộp giải thích, đây là Tây Vực Kim Cương môn độc môn bí dược, hắc ngọc đoạn tụ cao, có thể khiến hư hao xương cốt khôi phục tái sinh, Du Tam Hiệp tàn tật vấn đề có cứu. Này không, ta còn đem ác nhân cốc thần y Vạn tiên sinh cùng nhau gọi tới, phục vụ đủ chu đáo chứ. Chuyện này võ đang thất hiệp bên trong mấy người hai mặt nhìn nhau, kinh hỉ dị thường. Hóa ra là hiểu lầm một hồi, người ta là mang theo 10 phần lòng tốt đến. Triệu cô nương, mau mời mau mời. Tống Viễn Kiều đội vàng dẫn nàng hướng về bên trong đi. Vạn Thần Y Điệp, xin mời bên này. Sau đó liền giao cho thần y cùng bệnh nhân. Triệu Mẫn làm chuyện này cũng là Dương Trần dặn dò. Nàng vẫn chờ đợi thời gian rất lâu, Vạn Xuân Lưu mới từ hậu viện đi ra. Tống đại hiệp, cáo tử. Nhân tình này coi như là ta đã từng hãm hại Tống Thanh Thư nhận lỗi đi. Tống Viễn Kiều tò mò hỏi, Dương đại hiệp có thể đã tới chưa? Còn không, không biết nơi nào lãng đi tới, đêm nay nói không chuẩn gặp lộ diện, hắn A liền yêu thích để cho người khác chờ sốt ruột mới nhảy ra, rất xấu. Tống Viễn Kiều không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là muốn đến mấy ngày trước cùng sư phụ Trương Chân Nhân nói chuyện. Sư phụ nói, hắn không có bất kỳ bao quần áo cùng gánh nặng, thắng cũng thất bại cũng được, đối với hắn mà nói đều là mây khói phù vân. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không thả nước, đó là đối với Dương Trần không tôn trọng. Có thể làm vì là võ đang môn nhân, hắn vẫn là vui vẻ nhìn thấy sư phụ thắng lợi. Đến tột cùng kết quả gặp như thế nào đây? Rất nhiều người đều mang theo nghi vấn như vậy cùng chờ đợi. Một ngày này rốt cuộc đến, mọi người đã sớm không kịp đợi, cho đi sau lập tức lên núi. Do người ố ương ố ương, cùng mọi người tưởng tượng không giống, đều cho rằng quyết chiến địa sẽ ở chỗ cao. Xem đỉnh Hoa Sơn, đỉnh Thái Sơn, chỗ đứng cao cũng gián tiếp biểu thị bản lĩnh cùng thân phận đại. Có thể Trương Tam Phong gọi người chọn một nơi, nhưng rất phổ thông. Dĩ nhiên là trong rừng một nơi võ đang đệ tử đánh quyền luyện chân sân huấn luyện. Có điều nơi này trống trải, có thể chứa đựng rất nhiều người. Vị trí thật tốt bị người chiếm, chạy đến trên cây đi vậy là cái không sai vị trí. Người càng đến càng nhiều. Thạch Quan Âm bí mật cũng tới, nàng dịch dung thành một cái cô gái tầm thường dáng dấp. Di Hoa cung đoàn người ra trận xem như là kiếm lời đủ nhãn cầu. Giang Vô Khuyết tự nhiên cũng ở Yến Nam Thiên thì lại mang theo Giang Tiểu Ngư chân sau đến. Trong đám người thỉnh thoảng bùng nổ ra từng trận hút vào khí lạnh thanh. Những này cấp độ truyền thuyết đại nhân vật cái này tiếp theo cái kia. Thần Thủy Cung âm cơ có thể không dịch dung, liền lớn như vậy hào phóng mới mang theo đệ tử xuất hiện cũng gây nên không nhỏ gây rối. Lam Hạt Tử không biết như thế nào cùng Hắc Chi Chu đi chung với nhau. Cưu Ma Chí mang theo đồ đệ hư trúc đứng ở đông góc. Trương Vô Kỵ xuất lĩnh Minh giáo đoàn người ở nam góc. Tây Bực, Tây Hạ, Thổ Phiên, Thiên Trú. Người đến có thể nói là ngang qua vạn dặm cương vực. Bầu không khí đã sớm hừng hực, chỉ chờ nhân vật chính ra trận. Dương Trần hắn đến bên dưới ngọn núi. Không biết là ai ở phía dưới hô một cổ họng, lập tức đem bầu không khí đẩy hướng về phía cao trào. Chương 568, đệ nhất thiên hạ. Chương 568, đệ nhất thiên hạ. Người chưa đến, tiếng ca lên. Thương Hải một tiếng cười, quần quần hai bờ sông triều, chìm nổi theo sóng chỉ ký hôm nay. Trời xanh cười rộn rập trên đời triều, ai thua ai thắng ra trời biết hiểu. Chỉ thấy Dương Trần ngồi ở một cái bốn người dơ lên trên ghế tre. Hắn một tay cầm bầu rượu, tận tình hát vang. Nhấc ghế tre bốn người vừa đen lại trắng, đều là đã có tuổi bác gái. Kéo kẹt. Chợt vì thủ một cái bác gái bỏ gánh không làm. Ghế tre bị ném đến trên đất, Dương công tử, này núi võ đang như thế cao, ngươi có tay có chân, chính mình lên đi. Thêm tiền, ta cũng không được. Dương Trần nhìn hành lang trên tất cả đều là người. Chính đưa cổ dài hướng nhìn bên này. Hắn câu tay để hắc bác gái dựa vào lại đây, nhỏ giọng ở bên thai nàng nói rằng, ta nhiều hơn nữa thêm 10 lạng bạc, hiếm thấy nghĩ đến một cái phong cách điểm ra trận phương thức, các ngươi phối hợp điểm. Ta này ca mới hát một nửa. Vậy cũng không được. Ngươi này chiên vỡ cổ họng có thể sướng sao? Người khác hát là đòi tiền, ngươi hát ca là đòi mạng. Dương Trần, hắn đều nổi tiếng thiên hạ đại hiệp, bị núi Mương dánh bên trong nông phụ cho nợ nụ cười. Cũng là, các nàng lại không phải người trên giang hồ, nào có biết hắn là ai đây? Ta nhà nam nhân còn sinh bệnh đây, hậu viện xài còn chưa kịp phách, chúng ta rút lui đi. Ta còn phải giúp đỡ mang tiểu tốt tử, trên núi này nhiều người như vậy, ta xem dễ dàng có chuyện. Bốn người gánh ghế che liền chạy. Lưu Dương Trần một người ở tại chỗ ngổn ngang, bị nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, hắn ha điệu ngửa đầu nở nụ cười, bước nhanh chân tiếp tục đi lên. Không lâu lắm, Dương Trần đi đến quyết chiến địa điểm. Mọi người tự động tránh ra một con đường để hắn tới. Trương Tam Phong đã đến, đang ngồi ở một tấm trên ghế tre. Này mặt đất cũng thực sự là bằng phẳng, như một cái thiên nhiên võ đài. Không gian đúng là đủ lớn, náo nhiệt náo động đến bầu không khí theo hắn đến đột nhiên yên tĩnh lại. Trương Tam Phong đứng lên, vuốt râu nở nụ cười. Dương Tiểu Hữu, ta muốn trước tiên cảm ơn ngươi gọi người đưa tới Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao cho đại nham trị thương, để hắn ngày sau có thể một lần nữa bước đi. Cuộc đời của hắn lại có hy vọng. Một điểm việc nhỏ không đáng nhắc đến. Dương Trần nhìn về phía bốn phía, cảm tạ chư vị tới cổ động. Ta chờ đợi nhìn thấy người hầu như đều đến rồi, trên tay có kiếm mời các ngươi nổ ra nâng quá mức đỉnh. Mọi người không hiểu đây là cái gì ý, có điều dồn dập nghe theo. Trương chân nhân, hậu sinh có nhất tuyệt chiêu còn chưa dùng qua, chính là ta mạnh nhất một đòn, chúng ta này liền bắt đầu đi. Trương Tam Phong ống tay áo dương lên. Ngươi là tiểu bối, ngươi tiên tiến chiêu đi. Thái cực chú ý lấy nu thắng cương, lấy tịnh chế động. Vì lẽ đó phòng ngự tư thái Trương Tam Phong đồng dạng có thể xưng vô địch. Dương Trần cũng không xét đi, vừa chắp tay, vậy vãn bối này liền đều xấu. Nói, hai tay hắn thành kiếm chỉ, dùng sức vạch một cái hướng trên đỉnh đầu điểm đi. Kiếm chi đạo, vạn kiếm quy tâm, đi. Ong ong ong. Chu vi mỗi cái trên tay cầm kiếm người đều đổi sắc mặt. Chỉ vì những này kiếm càng giống như là đã có sinh mệnh, không bị khống chế động đất chiến lên. Theo Dương Trần một tiếng đi. Bèo bèo bèo. Thường trôi tuột tay hướng lên trời trên bay đi. Mà Dương Trần vụt lên từ mặt đất, những người phi thăng kiếm trở thành từng cái cầu thang hắn đạp kiếm thê càng bay càng cao. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu lên xem. Trên đỉnh đầu là tầng mây cùng chiếu xuống thái dương. Dương Trần vẫn như cũ ở hướng về trên trời nỗ lực. Không có ai khinh công có thể phi như thế cao, cho tới nhìn thấy Dương Trần chậm rãi biến thành một cái bóng mơ hồ. Đây là cái gì võ công, không ai từng thấy, liền nghe đều chưa từng nghe qua. Những người kiếm dư lực biến mất, dồn dập rơi xuống. Càng tất cả đều vững vàng cắm trên mặt đất, chuôi kiếm vẫn như cũ đang chấn động. Tình cảnh này nhìn mọi người trợn mắt ngất ngụm. Vạn kiếm cúi đầu, không cần ra chiêu, hắn đối với kiếm điều động đã che lại ở đây tất cả mọi người. E sợ ngày sau ở Dương Trần trước mặt, không người nào dám gọi chính mình gặp sử dụng kiếm. Trên trời một đầu phi ưng vừa vặn trải qua, nhưng mà liền nó đều không nghĩ đến, gặp từ phía dưới xông lên một người. Dương Trần mượn lực ở ưng trên người một dẫm, một cái bốc lên, tư thế biến thành đầu dưới chân trên. Song trưởng hợp lại, thật nhanh hướng về phía dưới lao xuống. Ầm. Quanh người hắn bắt đầu bắn mạnh hạ giận hỏa. Giữa song trưởng hỏa càng cực nóng. Đó là cái gì võ công? Này vẫn là người sao? Hắn dùng thật sự không phải tiên pháp. Ngày hôm nay ta không phải đến xem luật võ, ta là tới xem lục địa thần tiên. Ta bộ ngươi cái hầu tử. Mặc kệ ai thua ai thắng, đạo tâm của ta đều phá toái a. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều biểu thị khó mà tin nổi. Không ai sẽ nghĩ tới giữa hai người luận võ hội biến thành như bây giờ. Đã có chút thoát ly phàm nhân luận võ phàm chủ. Tràn ngập không thể tưởng tượng. Trương Tam Phong vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Thị lực của hắn cực cường, làm người khác nhìn thấy Dương Trần là một điểm đen thời điểm, hắn nhìn thấy nhưng là một đạo hồ cạ. Đó là cái gì? Hồ cạ càng ngày càng gần. Ầm. Vô hình uy thế hạ xuống được. Trương Tam Phong trong nháy mắt bị ép túi người xuống đi. Hắn lập tức vận chuyển thái cực, quát to một tiếng, muốn đem này vô hình trọng lực nghiền nát. Nhưng mà Dương Trần đã đến cao 10 mét chỗ trống. Ầm. Răng rắc mặt đất dồn dập rạn nứt. Cái kia cố vô hình trọng lực lớn đến khó mà tin nổi. Dương Trần một trường chậm rãi xuống dưới bước tới. Thái cực sinh âm dương, âm dương phá vạn trướng. Trương Tam Phong đồng dạng là song trưởng trung điểm, hướng lên trên xuất trưởng mãnh đẩy. Chu vi tất cả mọi người đều có thể nghe được không khí đang rung động, tiếng gió mãnh liệt, thổi người không mở mắt ra được. Hai người một cái ở trên trời trên, một cái trên đất, cách không đối trưởng. Ầm. Trương Tam Phong bị ép quỳ một chân xuống đất, trong miệng phun máu. Hai bên công kích đột nhiên ngừng. Cuồng Phong cũng dừng lại. Ở đây chỉ có số ít mấy người nhìn thấy Dương Trần một cái vươn mình vững vàng rơi vào Trương Tam Phong trước người, tiến lên một bước đem người từ trên mặt đất nâng dậy. Trương Trần Nhân, đắc tội rồi. Trương Tam Phong vận công điều tức một lát sau, lúc này mới vô vô bả vai của đối phương. Khá lắm. Ta thua, không biết vừa nãy cái kia một chiêu tên gì. Dương Trần vò đầu nở nụ cười, ta nghĩ gọi là gọi như Lai Thần Trưởng tới. Trương Tam Phong tựa hồ là thua so với thắng còn cao hứng hơn, nói liên tục ba chữ hảo. Chư vị, thắng bại đã phân, lão đạo ta đã đem hết toàn lực, thua tâm phục khẩu phục. Hiện trường vắng lặng mấy giây, sau đó ầm ầm nổ tung. Ai có thể nghĩ đến Dương Trần chỉ dùng một chiêu liền đánh bại bắt đầu võ lâm Trương Tam Phong. Âm cơ môi đều đang run rẩy, nguyên lai ngày ấy ở Thần Thủy Cung giữa hai người tranh tài, đối phương đã thả rất nhiều nước. Yêu Nguyệt nhưng là nghiến răng nghiến lợi, này sau đó gặp lại được, chẳng phải là cả đời cũng phải bị hắn đè ở phía dưới. Thạch Quan Âm không nhịn được xé rơi mất ngụy trang, đôi mắt đẹp lấp lóe, trong lòng nghĩ có muốn hay không rời khỏi đại sa mạc, này võ lâm tựa hồ phải biến đổi đến mức thái bình. Quách Tĩnh nhưng là sang sảng cười to, thở dài nói, khoáng cổ số 1, duy hắn một người hai. Hoàng Dung thì lại khẽ bước bụng bầu, nhìn về phía Dương Trần trong ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Hoàng Dược Sư ngửa đầu cười nói, rượu hai, rượu hai. Nói xong, nhẹ nhàng đi. Mã Ngọc đối với sư muội cảm khái, nếu như có thể cầu được Dương đại hiệp vì là toàn chân lưu lại một điểm truyền thừa, toàn chân phục hưng lại có gì khó. Thời khắc này, rất nhiều người tâm thái thay đổi, liền ý nghĩ cũng thay đổi. Hắn hiện tại chính là công nhận đệ nhất thiên hạ. Chương 569, truyền kỳ đã thành, thiên hạ đại đồng. Chương cuối, chương 569, truyền kỳ đã thành, thiên hạ đại đồng. Chương cuối, Dương Tiểu Hữu, lão phu còn muốn nhiều mở mang kiến thức một chút, ngươi ở võ đạo tìm kiếm có thể hay không nguyện ý theo ta đi uống trà luận đạo. Dương Trần chắp tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói, một già một trẻ này liền hướng trên núi đi đến. Tống Viên Kiểu đứng ra nói rằng, chư vị có thể tự động rời đi, hiện tại võ đang thượng nhân tràn đầy hoạn, như có chiêu đãi không chu toàn xin hãy tha lỗi. Ngoài ra, nếu là có việc tư muốn cầu với Dương đại hiệp, có thể trực tiếp liên hệ phái của mộ trưởng môn Lý Mạc Sầu. Luận võ đã kết thúc, cũng đến nên tàn cuộc thời điểm. Mọi người lục tục rời đi. Cửu Thiên nhận lúc đi, không quên đi đến Lý Mạc Sầu bên người, dò hỏi, Lý trưởng môn, đề cử minh chủ võ lâm sự tình lúc nào tiến hành? Ta xem trước mắt chính là thời cơ thích hợp. Dương Trần còn chưa nói, cũng nhanh thôi. Vậy thì tốt. Ngươi xem một chút hiện tại cái này chút thế lực lớn có máu mặt người, không phải là bị hắn đánh phục chính là bị hắn chinh phục. Lý Mạc Sầu nhìn một chút Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng môn Nhậm Doanh Doanh, lại nhìn một chút Nga Mi trưởng môn Chu Chỉ Nhược. Một hồi liền đã hiểu Cửu Thiên Nhận ý tứ. Không nhọc ngươi bận tâm. Cửu Thiên Nhận cười hì hì, ta nhìn, sau này võ lâm thiên hạ đệ nhất tông môn trừ phái của mộ gia không còn có thể là ai khác, không nghi ngờ chút nào. Đừng nha nói như vậy, hắn võ công tuy độc bộ võ lâm, cũng không phải là phái của mộ truyền thừa. Hắn dung hợp hiệp khách đạo trên Thái Huyền Kinh sau võ công, chỉ sợ là khiến người ta luyện, có thể luyện thành cũng không có. Trải qua trận chiến này, Dương Trần độc môn tuyệt học Vạn Đạo Thần Quyết vang vọng toàn bộ võ lâm. Hắn đã thay thế được Trương Tam Phong, trở thành tòa kia cao nhất sơn. Ở Trương Tam Phong nơi ở, Dương Trần không hề bảo lưu địa biểu diễn võ công, Trương Tam Phong càng xem càng kinh. Đến cuối cùng, hắn càng nói như vậy, này công luyện đến tinh thâm lúc, có thể chiếm được trường sinh. Tiểu hữu ngươi đây là chính thức bước lên một cái con đường tu tiên a. Dương Trần khiêm tốn thỉnh giáo nói, Trương chân nhân cảm thấy thôi, nhưng còn có sao không đủ địa phương. Nhìn ngươi lời này hỏi, thành tựu bại tướng dưới tay ngươi, đang luyện công trên ta đã không thể cho cùng ngươi ý kiến. Nhưng mà, ta sống đủ lâu, đúng là có thể cậy già lên mặt nói vài câu. Cái gọi là nói là vạn đạo, nhưng này cũng chỉ là thôi diễn đi ra quá trình, hay đi chống trải tầm mắt cảm ngộ thiên địa, hy vọng sau này ngươi có thể làm được hóa phức tạp thành đơn giản, có thể có người học được sẽ, không phải vậy như ngươi vậy điều kiện, muốn luyện thành vạn đạo thần quyết thật quá khó khăn, luyện thành một đạo đã là muốn đem hết toàn lực, e sợ gặp không người nối nghiệp. Hóa phức tạp thành đơn giản. Dương Trần trong miệng lẩm bẩm. Đề nghị này đúng là cho hắn một cái dẫn dắt. Cái này cũng là cái một lần nữa lại sắp xếp quá trình. Hắn cũng xác thực muốn đem vạn đạo thần quyết truyền xuống. Dương Trần đã sớm kế hoạch được rồi, khi hắn rời xa giang hồ sau gặp lưu lại một cái đầy đủ hấp dẫn người trò chơi. Hai người vẫn cho tới rất muộn, Dương Trần lúc này mới rời đi. Lý Mạc Sầu đoàn người thì bị ở lại trên núi võ đang ở lại. Làm Dương Trần khi trở về, Lý Mạc Sầu lập tức đem hắn gọi vào trong phòng. Tiểu Long Nữ cũng ở thật tướng công, ta có. Lý Mạc Sầu cầm lấy hắn tay báo hỉ. Thật sự. Dương Trần đem nàng ôm lấy, mừng rỡ như điên. Đêm nay ngươi có thể muốn bán điểm khí lực, để ta sư muội nhanh lên một chút mang thai ngươi loại. Đây là vi sư để cho ngươi cái cuối cùng nhiệm vụ. Tiểu Long Nữ mặt đều đỏ. Đúng rồi, hiện tại có muốn hay không đối ngoại công khai, ngươi ta giải trừ quan hệ thầy trò. Lý Mạc Sầu sâu xa nói, ta không hy vọng ngươi trở thành đệ nhất thiên hạ, có thể sau lưng hay là có người nắm cái này nói ngươi. Dương Trần ở môi nàng nắp cái trương. Vĩ quang chính ta cũng không nên, mọi người yêu thích tạo thần, có thể lại nóng lòng với hủy thần. Phùng càng cao rơi liền càng tàn nhẫn, ta mới không muốn thập toàn thập mỹ đây, giữ lại câu chuyện tùy ý hậu nhân đi mắng, ta không có chút nào quan tâm. Dương Trần đưa tay càng làm Tiểu Long Nữ ôm vào trong lồng ngực. Ta trái ủng phải ôm hưởng hết sắc đẹp, bại tận thiên hạ quần hùng đã đủ làm người tức giận, để khó chịu ta người, có thể tìm lý do mắng vài câu giảm nhiệt khí cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ha 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 ha. Lý Mạc Sầu biết vậy nên không nói gì, hắn ra mặt dày cũng không biết xấu hổ lại không phải một ngày hai ngày. Rất tốt, hắn không thay đổi. Đoàn người trở lại Trung Nam Sơn, đề cử minh chủ võ lâm một chuyện nhi đương nhiên sẵn còn nóng đánh thép. Chuẩn bị trong lúc, Dương Trần thu được Vương Ngự Yên tin, là báo hỉ, nàng cũng có. Dương Trần lần này có thể coi là hãnh diện. Trước thật là có điểm hoài nghi, thân thể mình có phải là chỗ đó có vấn đề. Một tháng sau, trên giang hồ có tin tức truyền ra, Thanh Y Lìa lâu 108 lâu, ngoại trừ bị Dương Trần hủy diệt đệ nhất lâu, cái khác đều bị tiêu hủy. Cái này tiếng xấu vang xa tổ chức sát thủ, chỉ vì Dương Trần một câu nói, không giải tán hắn đem tự mình đi thăm hỏi. Quả thực liền cấp tốc suy sụp. Đám người kia cũng biến mất vô ảnh vô tung. Phòng trưng là đổi nghề, thử nghĩ ai không tiếc mệnh đây. Hiện tại còn ai dám cùng Thiên Minh đối nghịch. Sau 3 tháng, đề cử Minh chủ võ lâm một chuyện nhi, tuyển ở Thái Sơn cử hành. Cùng ngày ấy tụ hội võ đang tình hình như thế, người ta tấp nập, hai đạo chính tà có máu mặt người đều đến. Dương Trần đối ngoại biểu thị, võ lâm chỉ qua, Thiên Minh sẽ không một nhà độc đại. Làm đề cử ra Minh chủ võ lâm, Thiên Minh cũng đem giải tán. Hơn nữa Dương Trần còn cùng thế nhân hứa hẹn, hắn sau này sẽ không can thiệp chuyện trong võ lâm, đã bắt đầu sinh ra thoái ẩn dự định. Đồng thời còn có phái cổ mộ nhiều vị. Đương nhiên hắn rời đi quy rời đi, lập ra dưới quy tắc cùng trật tự vẫn như cũ gặp hoạt động. Có thể vận chuyển bao nhiêu năm ai cũng khó mà nói. Trở lên những này, đã để 9 phần 10 người thỏa mãn. Coi như Dương Trần hiện tại phải làm trong chốn võ lâm hoàng đế, ai lại dám không làm theo. Hắn có thể một nhà độc đại, thậm chí để thấy ngứa mắt người và thế lực biến mất. Ngay hôm đó, Trương Chân Nhân cũng tới, chính miệng tuyên bố Lý Mạc Sầu kể từ hôm nay trở thành minh chủ võ lâm. Dương Trần rốt cục thực hiện bái sư lúc hứa hẹn. 4 năm sau, đỉnh Hoa Sơn, một đám người tụ ở trên đỉnh núi, đang xem hai cái võ sĩ quyết đấu. Sử dụng kiếm đại hán dâu lôi thôi, ta ở Thâm Sơn ngẫu một bộ kiếm bộ, luyện kiếm 10 năm phương thành, đã có thể bắn ra 3 thước kiếm mang. Hôm nay chúng ta liền noi theo tiền nhân, tranh cướp cái kia đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Đối diện đao khách cười to, được, ta đến từ Hải Ngoại Đông Doanh, chính là muốn bại tận các ngươi Trung Nguyên võ lâm các đường cao thủ, này một đường cũng gặp phải mấy cái tự biên tự diễn, kết quả một cái có thể đánh đều không có. Đến, ít nói nhảm, ra chiêu đi. Đông Doanh đao khách quát to một tiếng, bay nào đi đến, giơ tay chính là nhất đao. Hắn vẫn đúng là không phải thổi, càng là Vô Hoa sử dụng quá nên phong nhất đao chạm. Cái kia lôi thôi kiếm khách cũng không phải kẻ tầm thường, bung ra đi kiếm khí dĩ nhiên có thể chuyển hướng, hắn tự xưng là linh xà kiếm pháp. Trong nháy mắt, hai người đã đấu hơn 10 chiêu. Chính kịch liên lúc, đột nhiên người xem cuộc chiến bên trong có người cười ha ha. Nơi nào đến hai cái khỉ hoang, còn tranh đệ nhất thiên hạ. Hiện tại đã sớm không thịnh hành bộ này, đánh thua đánh thắng thì lại làm sao? Không ai gặp coi là chuyện đáng kể. Quyết đấu hai người lúc này ngừng lại. Người linh xà kiếm pháp khiến không sai, thế nhưng 4 năm trước cũng đã từng có một người cũng ở Thâm Sơn luyện kiếm 10 năm, đã vượt qua ngươi. Hắn còn có hạnh cùng bị kia công nhận đệ nhất thiên hạ lúc đầu từng giao thủ, sau đó liền người kia một ngón tay đều đánh không thắng. Lôi thôi đại hán nhìn thấy người nói chuyện cũng mang theo kiếm, bị như vậy không lọt mắt, lúc này giận dữ. Tốt, ngươi cũng là cái kiếm khách à, nói ta linh xà kiếm pháp không được, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh. Vị này còn là một tính khí hung bạo, chân vừa bước nghiêng người liền công lại đây, một kiếm vừa nhanh vừa động. Người nói chuyện không thể làm gì khác hơn là rút kiếm. Hắn kiếm đồng dạng bắn ra kiếm mang, càng bức người. Vinh, lôi thôi đại hán kiếm đứt đoạn mất, kiếm của đối phương đã về vỏ. Người trung quanh thậm chí đều không thấy rõ hắn làm sao rút kiếm thu kiếm. Ngươi là ai? Ta chính là mới vừa nói người kia, chắc bất phàm, một cái sơn giã thôn phu. Đệ nhất thiên hạ sẽ chỉ là hắn, tuy rằng hắn đã quy ẩn giang hồ. Hắn là ai? Dương Trần, một cái thần thoại sống. Ngươi nếu như thật muốn đi đoạt được đệ nhất thiên hạ, ta cho ngươi cái kiến nghị. Kiến nghị gì? Chắc bất phàm chỉ người trung quanh, thở dài. Mỗi người bọn họ đều biết, thánh nhân sư thái ngươi tới nói đi. Thánh nhân sư thái từ miệng túi nhảy ra một bức tranh, vật ấy là cái hạt châu, mặt trên điêu khắc có long văn, vì lẽ đó bị kêu là ngọc rồng. Dương Trần thoái ẩn giang hồ thời gian, đem đệ nhất thiên hạ vạn đạo thần quyết bí tịch chia làm 7 phân dồn dập để vào vật ấy bên trong, dù cho chỉ được một trong số đó, cũng đủ để cho ngươi tiếu ngạo võ lâm. Ngọc rồng liền chôn ở 7 chỗ có nước có manh thú trong núi. Thời đại thay đổi, hiện tại muốn thành danh lập vạn, nghe ta một lời đi tìm ngọc rồng đi. Lôi thôi đại hán, Đông Doanh đao khách, bên cạnh có người chơi bừa, còn Hoa Sơn luận võ, các ngươi ốp. Đông Doanh đao khách tự biết không phải là đối thủ của Trác Bất Phàm. Hiện tại Trác Bất Phàm so với 4 năm trước mạnh rất nhiều, có thể nói thoát thai hoàn cốt. Chỉ vì hắn từng cùng Thoái Ẩn trước Dương Trần từng có gặp mặt một lần, học được một điểm kiếm chi đạo tinh túy. Đao khách hiếu kỳ nói, không biết ở đâu mới có thể nhìn thấy vị này đệ nhất thiên hạ. Thánh nhân sư thái lắc đầu một cái, nhìn đi xa Lưu Vân. Cái này ai biết được, ta ở thành Dương Châu đợi hơn 1 năm, cũng không gặp hắn cùng Vương cô nương trở về, rất nhiều người đều nói là đi Hải Ngoại Vân Du đi tới. Trên đỉnh núi đám người dồn dập tản đi. Mà lúc này giờ khắc này, ở Hải Ngoại một tòa trên đảo, Dương Trần chính một mình ở Thạ Câu, hiếm thấy thanh tĩnh. Nhiều nữ nhân có lúc cũng khó đỉnh a, đặc biệt đến buổi tối. Con cá vừa mới câu, hắn còn chưa kịp kéo đến. Kiên trì bụng bầu Tiểu Chiêu cùng ôm con gái Vương Ngữ Yên liền đi lại đây. "Phu quân, ngươi mau thả xuống, nhanh đi chuẩn bị cơm nước, khách nhân đến rồi." Dương Trần sững sờ, "Ai vậy?" Vương Ngữ Yên hì hì nở nụ cười, "Mẹ ta. Nàng muốn ăn ngươi hâm thức ăn, còn nói Mạn Đà Sơn trang ở quá muộn, thay cái hoàn cảnh, sau này muốn ở khoái hoạt trên đảo trồng hoa, nói không chuẩn liền có thể trồng được rồi." Tiểu Chiêu cùng nói, "Mẫu thân ta cũng tới, nghe nói trên thuyền còn có vài cái là từ đại lý đến, ngươi cũng đều nhận thức." Vừa dứt lời, chỉ nghe được rầm một tiếng, Dương Trần càng hoang mang một đầu ngã vào trong nước. Cách đó không xa Triệu Mẫn thấy này, mím môi nở nụ cười, tựa hồ đã sớm nhìn ra cái gì, cười trên sự đau khổ của người khác điệu thổi bay nhạc khí. khoái hoạt trên đảo khoái hoạt sự, chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Toàn thư xong.